vô ngày hôm nay. Phật tử cũ đó thì lại đi về, vì mà tu cái sáng thứ bảy, thành ra tôi cảm thấy nó không có thể continue được, mà tôi để nó tôi hô lên qua cho ở bên control. Lúc đó nó ai cũng mới hết lại, là ai cũng nghe một lần, tôi lúc đó lên băng để nghe. Bây giờ tôi xin hô lên cái câu để trả lời, mà sáng nó đang là hấp dẫn vậy, tự nhiên nó ngủ. Câu hỏi là sáng đó là có một cái người nói đi tu mà không có hiểu đạo tụng kinh không ích lợi gì. Thì đại khái là những câu chuyện Đức Phật nói là mình đến chùa, mình nghe pháp, mình tụng kinh mà mình không thành Phật, khi mình đọa vào loài nào đó, do cái công đức nghe kinh đó mình vẫn không có quên được cái tiền kiếp, và mình tiếp tục tu và mình lại thay vì mình đọa, nhưng mà sáng con chồn nó sẽ đọa mấy bao nhiêu kiếp, mà nó vô rất rồi nó nhớ lại, nó lại đọc kinh. Mà nó đọc kinh thì người trần không nghe được, nhưng mà những ông trời thì họ có thành thông mà nghe được. Thì chính những ông trời đã xứng cứu cho con chồn đó. Quý vị nghe câu chuyện rồi đó, thì muốn nghe tiếp thì quý vị chờ cái băng nó thích xịt tôi sẽ hót lên. Bây giờ tôi lại giảng tiếp một câu hỏi nữa, tại vì cho mới thì cho mới luôn. Con nghe một vị thầy giảng về vợ có 7 loại vợ, xin thầy cho con biết 7 loại vợ là xuất phát từ kinh nào, và Phật giảng cho ai hay là mỗi một người để thử Phật được quyền lấy 7 con vợ. Tức là cái anh này đó, anh đi nghe băng giảng mà anh nghe lộn bổn vậy đó, anh nói con nghe một cái đoạn băng nào trên internet là thưa thầy, con có nghe băng giảng có một vị thầy giảng vợ có 7 loại vợ, xin thầy cho biết 7 loại vợ là ý là sao, xuất phát từ kinh nào, hoặc là Phật cho phép mình được lấy 7 con vợ. Thật ra cái này đó anh phải nghe kỹ, là câu chuyện là Phật giảng là nhân một dịp Phật về giảng cho gia đình của ông cấp cô độc. Trong khi đó thì con dâu của cấp cô độc, nó con nhà giàu, nó về nó làm dâu, nó mới khinh thiệt bên chồng, rồi nó có những câu khinh thường chồng. Thành ra nó học giỏi hơn chồng, và nó xuất phát từ một cái gia đình là cái dòng dõi Dương gia dòng tộc, thành ra nó khinh dễ. Thành ra Đức Phật mới giảng 7 loại vợ. Tôi nói 7 loại vợ là lấy sông kinh ra. Mà muốn biết ở trong này ai biết hết cuộc đời của các cô độc và những con dâu, những người thân của các cô độc ra đây hết coi. Cái này là kinh mà những tiểu bang khác thì biết hết, tụi con chưa biết các cô độc hết một đời, biết chưa? Ồ, như vậy nó cũng kẹt cho tôi, bây giờ tôi phải giảng lại cho quý vị nghe. Ông các cô độc, cấp là cung cấp, cô độc là ông chuyên môn, là những người nào mà sinh ra đời mà bị không có con nuôi dưỡng bên Ấn Độ, nó không có cái hệ thống, cái thời đó nó không có cái hệ thống mà welfare như Hoa Kỳ, thì cái ông trưởng giả các cô độc là một ông nhà giàu, ông chuyên môn, ông lập một cái nhà rất là lớn, và ông đem những người nào mà không có con nuôi, như là cái nursing home vậy đó, ông đem vào ông nuôi, ông cung cấp đầy đủ quần áo thuốc men cho cái người đó chết, thành ra ông được mang tiếng người ta tặng là cái ông trưởng giả chuyên môn cung cấp cho những người cô độc không con không cái, hiểu chưa? Thì ông các cô độc này, ông đầu tiên ông không phải là đệ tử của Phật. Một hôm ông đi về với quê vợ để ông chuẩn bị đi coi mắt cho con trai, thì ông về một cái người bà con bên vợ của ông á, để mà thường thường ông có cô độc này là cái ông mà bỏ vàng ra để mà mua cái tịnh xá kỳ viên của Thế Tử Kỳ Đà để làm tịnh xá cho Phật. Nhưng mà cái ông này đầu tiên ông không phải đệ tử Phật, mà ông đệ tử của Đạo Bà La Môn. Bữa kia ông về quê bên vợ, ông đi chuẩn bị đi coi mắt cho một con dâu, ông có một đứa con trai duy nhất tên là Sala. Thì mà mỗi lần mà ông qua ông gặp bên cái bà con bên vợ là người ta đều dồn dã đón tiếp ông. Nhưng mà kỳ này ông về tới nơi, ông đi vô tới trong cái công viên ở trong một cái khu vực mà trang trại lớn của một người bà con bên vợ, thì cái ông mà bà con bên vợ là không đón tiếp ông. Thì mà ông thấy là gia nhân ào ào, nghĩa là làm trâu, là mà coi như là bắt trâu đủ đó, cày lúa rồi đạp lúa, thì bên Ấn Độ rồi đó, họ lấy lúa rồi họ sai bột sai đồ ra, họ làm đủ thứ hết. Thì ông vô cái nơi giọng hỏi, chẳng hay hồi xưa tôi đến đây thì tôi thấy là ông ra tiếp đón tôi tại cửa, mà kỳ này tôi có làm gì lỗi không mà ông lại không tiếp đón. Thì cái ông bà con nó nói là thưa Vinh ơi, tôi không phải tôi tiếp đón Vinh, nhưng mà ngày mai này tôi có cái lễ trai tăng, tôi cúng dường cho 1250 vị đại thị kheo đệ tử của Phật. Thì lần đầu tiên ông nghe cái danh từ Phật thì tự nhiên ông nước mắt ông chảy, nước mắt chảy ròng ròng. Thì quý vị có những khi nào quý vị tụng kinh á, chứ khi quý vị đầu tiên quý vị chưa biết Phật là gì, quý vị chùa quý vị chưa thấy Phật, quý vị nghe một bài kinh mà quý vị chảy nước mắt có không quý vị? Đó là cái nhân duyên đời trước quý vị đã tụng kinh rồi, tự nhiên mình nghe cái đoạn kinh đó mình chảy nước mắt, hoặc là mình nghe tiếng chương chùa mình chảy nước mắt. Thì ông cấp công đập này đời trước ông đã từng đệ tử Phật rồi, Nhưng mà ông tái sanh đây là ông chưa gặp Phật, thì nghe cái người bà con bên vợ nói là bữa nay anh đừng có buồn nha, tôi không tiếp anh được về cổng là tại vì tôi đang sai gia nhân để mà nấu cơm, sai bột, sai gạo để làm bánh, để ngày mai này tiếp đón tăng đoàn của ông Phật vào đây cúng trai tăng. Thì ông nghe tiếng Phật, ông khóc liền. Ông tôi biết sao nghe tiếng Phật, tôi thấy nó có gì đâu mà tôi khóc. Cái ông nói, ông Phật là ai? Thì lúc đó, cái ông bà con bên vợ nói, ông Phật là một cái người con của Vô Thượng Phạn, là bỏ ngay vàng điện học đi tu, bây giờ thành Phật và đã có 1200 đệ tử đều là Thánh Tăng A-la-hán. Bây giờ khi nghe tiếng Phật xong thì ngài các cô đồng ngài nói tôi muốn gặp ông liền đêm nay được không? Vì lúc đó đã chiều tối rồi. Thì các ông kia nói thì ngày mai anh ở đây đi, ở đây ăn uống ngủ nghỉ rồi mang Phật vô đây là gặp. Mà ngài cứ nói tôi muốn gặp ông Phật, không hiểu tại sao tôi nghe tên Phật mà tôi rỡn tóc thì tôi chạy trước mắt tôi muốn gặp ông. Thì lúc đó Đức Phật đang ngồi ở tịnh xá. Phật thốt một, mà tịnh xá này không phải là tịnh xá của Kỳ Đà mà tịnh xá Trúc Lâm. Lúc đó là ông Cấp Cô Đồng chưa cúng cái tịnh xá Kỳ Hoàng cho ngài. Do đó ngài ngồi trong tịnh xá Trúc Lâm, ngài có thần thông thì ngài biết rằng ông Cấp Cô Đồng này là một cái người đệ tử nhiều đời của mình. Mà ông Cấp Cô Đồng này là cái người giúp đỡ cho tăng đoàn để có nơi để mà cư trú để sau này hoằng pháp. Do đó Đức Phật phóng một cái tâm từ đến nhà ông. Và khi đó Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật làm cho tự nhiên bữa đó không có trăng, mà tự nhiên Đức Phật làm cho ban đêm mà nó sáng rực lên. Thì ông Cấp Cô Đồng nói bây giờ tôi thấy tự nhiên sao mà trời nó không có tối mà nó sáng hoài. Cái ông bà con bên vợ nói ủa sao bữa nay tôi thấy trời tự nhiên nó không tối vậy. Mà Đức Phật dùng thần thông Phật phóng ra, bây giờ tôi muốn đi giờ thì sáng Trúc Lâm được không? Thì ông kia nói đi từ đây cái đó phải mất là 4-5 tiếng đồng hồ mà đi qua đường rừng. Thì khi đó ông Cấp Cô Đồng nói thôi được rồi, tôi muốn đi thì chỉ cái hướng dẫn và ngài nhắm theo. Lúc đó Phật cứ phóng hào quang và ông Cấp Cô Đồng cứ đi theo ánh sáng hào quang của Đức Phật, và đi như vậy 4 tiếng đồng hồ sau thì tới tịnh xá Trúc Lâm. Vào tới nơi ông gặp Phật, và khi đó Phật giảng cho nghe một cái bài pháp đầu tiên là tài sản sự vật, con là một người giàu nhất, con có tài sản chỉ không có thua các vị vua chúa đây, nhưng mà tài sản nó thuộc về ai? Thì Cấp Cô Đồng nói tài sản nó thuộc về con. Ông nói rồi như vậy khi con chết là tài sản nó thuộc về ai? Ông nói giờ tài sản thuộc về con trai của con, rồi con trai con chết tài sản thuộc về ai? Thuộc về cháu nội của con. Đức Phật nói ông chưa hiểu đạo. Tài sản thuộc về các nhà sau đây. Thứ nhất, tài sản thuộc về nhà vua. Một ngày nào đó con làm phật ý, con làm sai lực, con đóng thế không đúng thì bị bọn gian thần nó ganh tị, nó viết thơ tố cáo về ngài vua, chỉ cần ra một cái lệnh là tịch thu tài sản con vào con quỷ. Tại cái thời đó ông vua có quyền lấy tài sản của người ta phải không? Thành ra tài sản là thuộc về ông vua, ông có thể ông lấy tài sản không bất cứ lúc nào. Cái thứ hai, tài sản thuộc về nhà trộm nhà cướp. Thời đó người ăn trộm có thấy con giàu mà nó vô nó giết cổ nó giết con thì nó lấy hết tài sản thuộc về con cướp. Thứ ba, tài sản thuộc về đứa con bất hiếu, nó ăn chơi cờ bạc là coi như năm hay năm sạch bách. Rồi tài sản thuộc về nhà lửa, tức là con có kho tàng lâu đài nhưng mà chỉ một cái nấu ăn bất cẩn, hay là một cái trận động đất, hay là một cái gì đó là nó cháy sạch bách, như là nhà lửa. Như vậy tài sản con thuộc về nhà vua, nhà cốt, nhà quan và nhà lửa. Thành ra ngay câu nói đó ông Cấp Cô Đồng chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn, là ông buông hết tài sản và giảng một bài pháp ông chứng quả. Và khi chứng quả xong rồi thì ông nói ngày mai này con thấy người bà con bên vợ cúng trai tăng, con cũng muốn thỉnh Đức Phật về cúng trai tăng. Thì Đức Phật hỏi bây giờ nhà ông ở đâu? Thì ông Cấp Cô Đồng ông nói nhà con ở ngoài thành Xá Huệ, cách đây là một ngày đi đường đi bộ. Thì Phật nói ông muốn thỉnh ta về thì phải có một nơi cho chư tăng cư trú. Bây giờ tăng đoàn của ta là 1250 người. Thì bây giờ ông Cấp Cô Đồng hỏi vậy cái chỗ cư trú ở nhà con được không? Thì Đức Phật nói nhà ngươi có bao nhiêu phòng và có bao nhiêu gia nhân, ở nhà con có 100.000 người giúp việc. Ông giàu thì được 100.000 người giúp việc. Thành ra đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, Phật nói không được. Ta về nhà ông mà có 100.000 người giúp việc, trong đó đàn ông đàn bà cũng có. Có những thầy thì theo cho chứng quả mà ở chung với người nữ thì mấy người đó sẽ bị động tâm không tu. Rồi ông Cấp Cô Đồng hỏi làm sao con thỉnh được Phật về. Phật nói ông hãy tìm một chỗ nào, ông làm cho ta một cái chỗ mà tạm trú, mà có thể không xa chợ để mà sáng để đi vào thất thực, mà cũng không gần quá để cho tất cả Phật tử thành phố mà vô mà làm ồn ào quý thầy không tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Thì ngay nghe cái lời tiêu chuẩn đó, ông Tâm Cô Độc mới đi về, nó tối nay con về con thử tài giả từ người bà con bên vợ và con sẽ trở về xá lệ để ngày mai con tìm cho Đức Như Lai một cái nơi đất, nhưng mà xin Đức Như Lai cho con một người đệ tử của Ngài đi theo con, để mà người đó có thể tìm một cái chỗ nào có thể cất một cái tịnh xá để mà con mời Chư Tăng về đó để mà cúng dường và hoằng pháp thuyết pháp cho cái nước xá lệ con nghe. Thì lúc đó Phật đặt cách cử ông Xá Lợi Phật đi cùng Ngài Cấp Cô Độc. Ngày hôm sau Xá Lợi Phật và Cấp Cô Độc lên đường trở về tịnh xá thành Xá Lệ. Về đó thì ông Cấp Cô Độc đưa Ngài Xá Lợi Phật đi coi tất cả những cái công viên, những cái khu vườn tráng lệ, cuối cùng chỉ có một miếng đất mà Ngài Xá Lợi Phật chấm, đó là cái vườn của Thái Tử Kỳ Đà. Thái Tử Kỳ Đà có một cái vườn rất là đẹp, ở trong đó có suối, có núi và có rừng thông, mà trong đó nó có thể bốn mùa đều mát mẻ vì nó nằm ở trên một cái cao độ giống như là Đà Lạt. Do đó ông Cấp Cô Độc ông hỏi miếng đất này có phải là Ngài Xá Lợi Phất đồng ý chọn để mà xây tịnh xá cho tăng đoàn ở được không. Xá Lợi Phất nói dưới cái nhìn của ta miếng đất này Đức Phật rất là dự ý. Và sáng hôm sau ông đi vào ông gặp Thái Tử Kỳ Đà, ông nói tôi muốn mua cái miếng đất này. Ủa, ông Thái Tử Kỳ Đà nói tôi đang làm thái tử, tôi đâu có nghèo đâu mà tôi phải bán miếng đất này. Miếng đất này tôi tính xây cung điện mùa đông, mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, để tôi cùng tất cả mấy bà cung phi đi về đây nghỉ hè, chứ đâu có bán làm gì. Thì ông Cấp Cô Độc ông nói bây giờ ông bán bao nhiêu tôi cũng mua hết. Cái ông Thái Tử Kỳ Đà ông nói bán bao nhiêu cũng mua hả, miếng đất này nó là 100 mẫu, bây giờ tôi ra cái giá mà ông dám mua không. Ông Cấp Cô Độc ông cứ ra giá bao nhiêu tôi cũng mua. Thì ông nói ông về ông chở hết vàng, ông lót hết 100 mẫu đất này thì miếng đất này thuộc về ông. 100 mẫu lớn không quý vị, mà lót vàng hết, vàng lá đó, vàng 49 đó, mà lót hết miếng đất đó. Thì khi đó ông Cấp Cô Độc ông nói được rồi, ngày mai này tôi sẽ cho gia nhân chở vàng vô. Thì Thái Tử Kỳ Đà ông nói xong cái ông đi về, ông đi chơi với mấy cái người vợ ông và mấy cung phi mấy nữ, ông để ý tưởng ông nói giỡn, và ông tưởng ông Cấp Cô Độc cũng nói giỡn, chứ làm gì mà ra cái giá là như vậy mà dám mua. Tức là cái giá đó bình thường lúc đó mua nhiều lắm đó là khoảng 1000 lượng vàng, mà ông bán kiểu đó là cái 1000000 lượng vàng, nhưng mà ông Cấp Cô Độc vẫn mua. Sẽ Cấp Cô Độc về mới huy động, như vậy là ông huy động tất cả là 100 cái xe bò chở từ 100 cái kho vàng, ông chất lên và cho chở vàng đi lót. Thì ông cứ ngày mai là không có lệnh của ông Kỳ Đà, nhưng mà ông đồng ý ông mới lót. Thì ông lót như vậy 2 ngày thì lót đã hết 2/3 cái khu vườn rồi. Thì lính về báo cho Thái Tử Kỳ Đà nói ông Cấp Cô Độc ông đang chở vàng, ông lót 2/3 khu vườn rồi. Thái Tử Kỳ Đà nói ủa cha này chưa ký giao kèo vậy, cậu tự nhiên kế chốt chơi chơi. Thì khi đó ông chạy ra ông nói này Cấp Cô Độc, tôi chưa ký giao kèo với ông, tôi chưa nói điện thôi, mà tại sao ông chở vàng ông lót này vậy này. Ông nói này Thái Tử, ông là một con của một ông vua, trong vài năm nữa ông sẽ làm vua, lời nói của một ông vua không thể nào nói dẫn chơi được. Ông nhớ nha, ông mà anh nói như vậy tôi biết vua cha là ông không được lên ngôi vua đó. Mà ông Cấp Cô Độc ông có quyền thế đó. Thì Thái Tử Kỳ Đà mới quản thôi được bán vua cha tôi ta bán. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc tiếp tục vận chuyển lót hơn được 4/5 của cái khu vườn. Thì khi đó Thái Tử Kỳ Đà cứ đứng ra dòm nói nè Cấp Cô Độc, ông Phật là cái gì mà ông để dám bỏ cái số vàng mà tôi ra giá mắc 1000 lần mà ông vẫn mua. Ông nói ông không có biết đâu, tôi hồi xưa đó tôi chưa gặp ông Phật á, thì tôi thấy tiền là quý, mình khi tôi gặp Phật giảng cho tôi rồi á, tài sản thuộc về 4 nhà tôi thấy tôi có mất bất cứ nào, thành bây giờ tôi tại sao tôi không làm phước để trước khi tôi chết tôi không làm được gì. Thành ra cái thứ tự kỳ đạo đó, tại vì ông làm gì mà ông đứng giúp cho ông hối hận hả, hối hận cho chở vàng về không. Tôi suy nghĩ là làm sao mà tôi lót đất rồi nhưng mà những cái gốc cây nó chó, làm sao tôi lót hết những gốc cây này đi, phải không? Người xưa người ta rất thành thật. Thì Thái Tử Kỳ Đà nói thôi bây giờ tôi thấy rằng á, ông lót như đây đủ rồi, cái đất á là của ông và cái cây là của tôi cúng đó, như vậy là tôi cúng. Thành ra từ đó mới là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Kỳ là Kỳ Đà, Thọ là cây, mà Cấp Cô Độc khuyên cái rừng là của ông Thái Tử, cái cây là Thái Tử Kỳ Đà và đất là của Cấp Cô Độc. Thành ra một thở nọ Đức Phật thuyết pháp tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, viên là cái vườn, mà vườn của Cấp Cô Độc và Kỳ Thọ là cây của Thái Tử Kỳ Đà. Sau khi xây cất xong thì tất cả những cái người mà ngoại đạo Bà La Môn bắt đầu mới nghe tin là đang xây tịnh xá. Thì hồi xưa đạo Phật, Đức Phật ngày mới vừa thành lập cái tăng đoàn có 1250 vị đại đệ tử, nhưng mà những giáo phái Bà La Môn họ đã có tới mấy chục ngàn đệ tử, rồi họ bắt đầu họ kéo lại, họ đánh phá, họ kêu cấp cô độc. Họ nói này cấp cô độc, tại sao mà lại đi theo Phật Thích Ca mới có 30 mấy tuổi, trong khi ta đã 80-90 tuổi, ta có hàng ngàn đồ chúng, hàng ngàn đồ chúng, mà tại sao ông lại theo Phật Thích Ca mới có 1250 đệ tử? Ông thấy không? Thì khi đó ta muốn đấu lợi đây để mà đấu lý với ông Cồ Đàm, thì lúc đó các Cồ Đàm ông nói ngày mai này có một số ngoại đạo họ lại đây để họ đấu lý, nếu mà Đức Phật đấu thắng đó, thì họ mới cho phép để mà cất lên tịnh xá. Còn Đức Phật mà đấu lý không lại đó, thì cái tịnh xá này phải thuộc về lục sư ngoại đạo. Lúc đó là 6 cái giáo phái Bà La Môn lớn nhất thời Đức Phật tại thế. Thì khi đó Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói không cần Đức Phật ra đấu, ta sẽ ra đấu với các người này. Thì khi đó bắt đầu ngày hôm sau có mời luôn cả vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương để làm chứng. Thì ngày hôm sau phái luật sư ngoại đạo họ lại họ đấu trí với Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất chỉ ngồi thế này thôi, Xá Lợi Phất hỏi thế này: bây giờ đề tài để lấy là đấu là cái gì? Thì ông nói ta lấy rằng giáo phái nào đồ chúng đông thì giáo phái đó sẽ là cái người được đa số ủng hộ, còn giáo phái nào mà đệ tử ít thì cái phái đó không được đại chúng chấp nhận. Nói cái lý của vậy. Thì lúc đó ông vua Ba Tư Nặc, ông vua Y Phật, rồi ông vua Ba Tư Nặc ông nghe nó ồn, nghe cũng có lý, tức là cái giáo phái nào mà đông đệ tử, chẳng hạn như bây giờ là cái giáo phái đó là phải có chánh pháp, còn một cái tôn giáo nào mà ít đệ tử tức là giáo phái đó không có chánh pháp thì người ta không theo. Thì đưa cái đề tài đó thì ông cấp cộng đồng ông này sáng được phát nó ra cái đề này là mình muốn thua rồi, tại vì ở đây nè, ở đây điểm đệ tử không có bao nhiêu. Thì ngày sáng được phát ngày nói thật ra đó tại cái chỗ này nó có mình tôi thôi, còn 1250 vị đại đệ tử đó, thì ở đằng tuốt xa là ở đằng coi như là tịnh xá trúc lâm. Xá Lợi Phất không sao đâu, cứ yên chí đi, với cái trí huệ của ta, ta được mang tới là trí huệ đệ nhất. Thì ngày hôm sau ông vua Ba Tư Nặc ông hỏi đó, đề tài đưa ra là 6 luật sư ngoại đạo, cái tịnh xá này phải xứng đáng xây cất, và cái quyền sở hữu là người nào mà có được nhiều đồ chúng nhất thì người đó sẽ được làm chủ cái tịnh xá này. Như vậy xin hỏi bên ông cấp cô đồng, ông Cồ Đàm có bao nhiêu đệ tử tại cái nước Xá Lợi này? Thì lúc đó ông cấp cô đồng nói dạ tôi đem được một ông, đó là ông Xá Lợi Phất, thấy không? Rồi hỏi bên đây luật sư ngoại đạo ông có bao nhiêu đồ chúng, thì dẫn một hơi là 20.000 đồ chúng lại. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc ông nói gì là đúng rồi, cái gì mà có người ta đông đảo chấp nhận thì cái đó là được chấp pháp. Thì ngay khi đó ngài Xá Lợi Phất nói trước khi mà đại dương quyết định là ít đồ chúng đó là coi như không có chánh pháp, không có công lý. Thì bây giờ tôi hỏi đại dương, ở trên nước Xá Lợi này vua nhiều hay là dân nhiều? Thì ông vua ông nói đương nhiên vua có mình chậm. Như vậy gian san này thuộc về ông vua hay thuộc về những người dân kia đây? Ông nói đương nhiên là thuộc về chậm, phải không? Thì cũng vậy, phải không? Nếu mà nói như vậy đâu phải dựa vào số đông, mà nói rằng số đông là được mạnh, phải không? Ông vua nói đúng rồi, nói như vậy là cái này tôi phải xử cho là ông đệ tử Cồ Đàm là ông Xá Lợi Phất thắng. Khi đó lục sư lão nó không chịu, cái đó là chuyện thế gian. Bây giờ nói tới chuyện trí huệ cả, phải không? Nói tới chuyện trí huệ, tôi có trí huệ chứ không nói về cái chuyện ngôi vua, nói về bệ hạ sử tôi chịu. Thì khi đó ông vua nói rồi trí huệ là sao? Thì ông lúc đó ngày Xá Lợi Phất đó, ông có cơ động hoan ngày, xin cho dời lại ngày mai mời Đức Phật lại đây đấu lý được không? Chứ đấu làm bạn thua là mình mới ăn keo cái chuyện huệ thua nha. Xá Lợi Phất yên chí đi, tôi xin hỏi có đại dương làm chứng, trên thế gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều? Ông vua nói đương nhiên người đi học thì ít mà người ngu thì nhiều, phải không? Do đó, như vậy cho thấy rằng rồi cái ông kia ông nói vậy không được, người khôn á thì ít, nhưng mà người khôn mới là thầy của người ngu thì sao nó không. Xin hỏi rằng Một người đó mà uống một ngày một lít rượu á, thì nó tôn thờ cái người uống hai lít là gì? Thì cái ông thầy Phật môn nó kêu cái thằng uống hai lít là sư phụ. Rồi cái thằng uống một ngày mà ba lít thì nó kêu cái thằng này uống bốn lít là gì quý vị? Sư phụ. Bây giờ tôi hỏi ông nữa nè, cái ông mà có một vợ mà nuôi không nổi, mà gặp ông có hai vợ thì ông kêu nó mày là sư phụ, có không? Đúng không vậy? Rồi cái ông mà có hai vợ mà gặp ông có ba vợ kêu bằng gì? Kêu ông ba vợ bằng sư phụ. Và cái ông có bốn vợ á, gặp ông năm vợ kêu bằng gì? Sư phụ. Bây giờ quý vị kêu ông thầy không ra đây, thầy không ra đây, thầy không ra đây, thầy không ra đây, đứng ra đây. Ở trong này ông nào có một vợ đứng ra lên, đưa lên, một vợ mới đưa lên hết. Mau kêu sư phụ. Thì như vậy đó, một vợ thì nằm giường leo, hai vợ thì nằm chuồng heo, ba vợ thì nằm dèo heo, bốn vợ thì đúng chuồng heo, năm vợ thì nhảy vô làng bằng tu. Thì như vậy tôi thấy là ông có năm vợ này là ông ngu nhiều hơn ông bốn vợ. Ông bốn vợ thì ngu nhiều hơn ông ba vợ. Ông ba vợ nhiều hơn ngu nhiều hơn hai vợ. Ông hai vợ ngu nhiều hơn một vợ. Như vậy là cái thằng đại ngu là làm thầy của thằng tiểu ngu. Do đó ông vua nói đúng rồi, như vậy là sáu thằng đồ sư ngoại đạo này là sáu thằng tiểu ngu làm thầy của hai ngàn đứa ngu kia, hai chục thằng đứa ngu. Ta xử miếng đất này thuộc về ông Tù Đàm. Quý vị, từ đó ngài Xá Lợi Phất được mệnh danh là gì? Đại Trí Xá Lợi Phất. Hay không quý vị? Từ nay quý vị mà thua cũng đừng có buồn, thấy không? Cái thằng mà uống rượu một ngày một chai đó thì thằng đó 10 năm mới chết, ngu chút. Mà thằng uống rượu ngày 2 lít thì nó có 5 năm nó chết là ngu nhiều chút, thấy không? Mà thằng uống rượu ngày 3 lít là coi như 3 năm chết, thì thằng nó ngu nữa. Mà thằng uống rượu 5 năm chai là nó chết lẻ lắm. Thành ra cái thằng đại ngu đó thì nó, cái thằng tiểu ngu á, thằng một vợ thì tôn thằng hai vợ là coi như sư phụ, thằng hai vợ ngu nhiều chút thì tôn thằng ba vợ ngu nhiều chút. Bây giờ thấy rõ chưa? Chứ đừng có nói người trí mới được làm thầy, mà người ngu đại ngu thì làm thầy của tiểu ngu, mà đại trí thì làm thầy của tiểu trí. Do đó miếng đất này đại trí sẽ là Phật, sẽ làm thầy của người tiểu trí. Và nếu giao cho ông đại ngu bà la môn này thì toàn bộ dân của thành Xá Huệ trở thành là đại ngu hết. Từ đó ngài Xá Lợi Phất mới tên là Đại Trí Xá Lợi Phất. Thì tôi giảng đạo là tôi phải giảng căn cơ tại sao nó có câu chuyện như vậy. Sau khi các tịnh xá xong rồi thì ông Thánh Cô Độc ông đứng đó, vào bà vợ ông ra. Khi mà chồng mà cất đem tài sản mà lót cỡ lót cúng chùa, quý vị đau lòng không quý vị? Đau lắm chứ, nói thật á. Ở đây quý vị có ngàn lượng vàng mà ông nào mà cúng cho thầy chừng đó là 50 lượng, quý vị đã giận rồi, chứ đừng nói gì cúng gần hết cái gia tài. Thì bà vợ ra buồn, trong nữ Sa La ra cũng buồn. Có thằng con trai duy nhất, nhà bà ổng có một đứa con gái là có chồng rồi. Thì từ đó bắt đầu mới nói nè, tôi thấy cúng gì chứ đâu có công đức gì đâu. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói ra đây để tôi coi cái công đức của ngài Xá Lợi Phất cách tăng dự phật. Thì nhân lên trời đi, ông có thần thông mà ông chính thắng chỉ một cái, thì trên đó sáu cõi trời, từ cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, cõi trời thứ ba là dạ ma, cõi trời thứ tư là đấu sức, cõi trời thứ năm là quá lạc, cõi trời thứ sáu là tha quá tự tại, đều có sáu cung điện của ông Tấn Cô Đạm hết. À, và chỉ lên thì ông Tấn Cô Đạm thấy, ông hỏi như vậy: thưa thầy Xá Lợi Phất, con cất cái cung điện này mà con thấy trên kia những cung điện còn đẹp cấp ngàn là cung điện của con như này, con có 100.000 gia nhân mà con thấy trên đó còn những gia nhân con còn tiên nữ đẹp quá, như vậy con nên về cõi trời nào? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ta khuyên ông nên về cõi trời đóng sức, vì đó có Bồ Tát Di Lặc ở trên đó. Ông nói vừa xong thì năm cõi trời kia biến mất và còn hiện lại là một cung trời đấu sức. Tức là sau khi này ông Tấn Cô Đạm chết xong, ông chứng sơ quả tu đà hoàng và chết xong, ông lên ông làm thiên tử cõi trời đấu sức, và ông là một cái người hộ cho Đức Phật Di Lặc tại cung trời đấu sức. Đó là cái công đức cúng dường tại thời đó. Thành khi ngài Tấn Cô Đạm ông cúng xong, ông thấy được nhờ gặp thánh tăng, ông thấy được như quý vị cúng xong mà giờ tôi có thành công được chỉ, tôi thấy giờ quý vị mê không? Mê, mình biết chỗ về của mình rồi, phải không quý vị? Quý vị đâu còn ra như này nữa. Thì ông tiếp tục, sau khi ông bắt đầu ông đổ vàng vô, ông mới lấy hết. Ông sử dụng 100 kho tàng là ông còn lại 20 kho tàng. Ông mới lấy 20 kho tàng đó ra và ông bắt đầu xây dựng là chánh điện, là tăng phòng, là đào ô ao, làm những cái nhà nơi tắm cho tăng đoàn. Ông làm trong đó là nơi tắm thì có nước nóng, nước lạnh. Ông làm những cái khu vực để mùa hè, mùa đông ở. thành nơi đó là xuất phát những mùa hạ cho chư tăng này nó ở. Sau khi sơ cất xong thì cái ngày đó Đức Phật về khánh thành cái tịnh xá Kỳ Viên rất là long trọng, và từ đó xuất phát ra những bài pháp độ rất nhiều đồ chúng ở tại đó. Riêng là cái bà Cấm Cô Độc thì bà thù mà lại tưởng của chú Thừa Giảng là chỉ có La Hậu La Độ. Riêng và Công Tử Sa La là con trai một của ông, thì bây giờ ông nói là Công Tử Sa La này Đức Phật nhìn coi có ai độ được không. Đức Phật nói không có duyên với La Hậu La, cũng không có duyên với 1250 vị đại hắn ta, mà ta cũng không độ được Sa La. Nhưng mà bây giờ có cách nào cứu thằng con trai con không? Nó để làm sao nó quy tâm bảo. Thì Phật nói ta dùng Phật nhãn ta thấy cái thằng con trai ông nó chỉ mê tiền thôi, thì bây giờ chỉ có tiền đổ nó. Thì ông trong cuộc đời nói bây giờ đổ nó làm sao? Bây giờ con thật ra gia tài của con đã cúng 90% cho Như Lai rồi, mà nếu bây giờ nó nói con muốn làm sao cho nó quy y thì phải lấy hết cái số vàng của Thế Tử Kỳ Đà mà bán cái giường nó cho nó thì nó mới quy y Phật. Mà lấy hết như vậy thì con đâu còn tịnh xá đâu. Làm sao? Bây giờ con hồi xưa con có 100 kho tàng, bây giờ 90 kho tàng con cúng cho Như Lai rồi, con mua cái tịnh xá Kỳ Vàng rồi, số tiền nó thấy Tử Kỳ Đài đang giữ. Bao giờ Đức Phật nói làm sao nó lấy tiền, thì bây giờ con đâu có thể đem cái số tiền này để con dụ nó được. Thì Đức Phật nói thế này, bây giờ đó, trước mình dùng từ nhỏ mà dụ lớn. Thì bây giờ đó, công tử của ông đó, nó làm gì vậy? Nó giờ nó làm quan đại thần của Vua Bán Thiên Thành. Hỏi một năm nó làm được bao nhiêu, và một năm nó làm được 100 lượng vàng, phải không? Lương á, ông làm quan đại thần cho Vua Bát Tinh Đàn 100 lượng vàng. Thì Đức Phật nói thế này, bây giờ số vàng của ông còn bao nhiêu nữa? Dạ, số vàng của con á là có thể trả lương cho thằng con trai con như vậy là 10 năm ha, trả lương cho con 10 năm 100 lượng. Phật nói không, bây giờ ông đi tu bắt con trai, phải không? Bây giờ ông muốn Công Tử Sa La đi tu bắt con trai, cứ mỗi một lần vô thứ bảy vô nhận giới, rồi ở trong cái tịnh xá này ngủ một đêm, rồi tới ngày mai xả giới thì là ông phát cho nó một lương một năm, làm cho Ba Tiên Đặt 100 lượng vàng, phải không? Rồi nó thật hỏi ông vậy, nhưng mà thằng con nó tự ái lắm, nó đâu có chịu làm, nó cứ con đừng có bao giờ kêu nó làm. Thì nghe lời Thế Tôn dặn thế này, ngày mai về thì con than là con mới không bệnh, là con không thể đi tu bắt con trai được, thì mỗi một tháng các con đọc thì vô tù. Thì bây giờ con mới ngồi ăn cơm á, có thằng con trai con á, con mới hỏi gia nhân, trong 100.000 gia nhân này có đứa nào muốn đi tu mướn cho ông không? Thì ông đừng có kêu thằng con trai ông, nó sẽ tự ái. Hỏi bây giờ á, ông sẽ làm như vậy. Thì bắt đầu bữa đó trong cơ động ông về, thay vì ngày mai thứ bảy ông vô tu bắt con trai. Thì bữa đó thằng con tử Sa La nói, bữa nay sao mà ba không có vào đi tu giống như mọi bữa? Thì cái ông trong cơ động ông nói thế này, bữa nay ba nhấn chậu, nhưng mà ba rất tiếc thì không đứt tu một ngày một đêm bắt con trai, nó bằng 100 năm tu hoài. Thôi bây giờ đó, con kêu gia nhân của ba lên đây hỏi chi vậy? Ba sẽ mướn nó đi tu cho ba. Thì Công Tử Sa La đó, ba mướn tu là khó không? Thôi cái này đâu có gì khó con, mà bây giờ ba trả lương một ngày là mấy đồng? Ổng không có mấy đồng gì hết á, đi tu thì công đức lớn lắm, thành ra không có mấy đồng được. Và con rao trong cái gia nhân của ba đó, đứa nào chịu vô trong tịnh xá Kỳ Viên tu bắt con trai một ngày một đêm, ba trả cho 100 đồng lượng vàng. Thì Công Tử Sa La đang ăn quan đi đũa xuống hỏi ba có biết con làm quan đại thần 100 con chỉ lãnh được có 100 lượng vàng, bây giờ ba mướn mấy cái thằng mà hốt phân, mấy cái thằng mà nô lệ của gia đình mình làm tu có một ngày mà ba trả 100 lượng vàng, ba có điên không? Ba muốn phá hết cái gia tài còn lại của con hả? Thì Đức Phật lúc đó ông Cấp Cô Độc đâu có, nếu mà con muốn thì ba cũng trả cho con 200 lượng vàng. Cái đó là tu khó không ba? Vô đó học kinh học kể gì đâu, ông đi đâu có gì cái độ là bạn với tôi cũng được. Hỏi tôi đó làm sao? Là vô đó, con vô đó là coi như 9 giờ sáng, con vô tịnh sáng. Rồi lúc đó Đức Phật mới tập hợp lại, Đức Phật tập 8 giới. Thứ nhất là từ đây một ngày một đêm không được sát sanh, giữ được không? Con nói dạ giữ được. Rồi một ngày một đêm là không có trộm cướp, con giữ được không? Giới thứ hai. Rồi thứ ba một ngày một đêm không có dâm dục với vợ con giữ được không? Con nói dạ giới thứ ba. Một ngày một đêm không có nói tầm bậy, không có chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt dê sau lưng, chửi rủa con giữ được không? Đó là giới thứ tư giữ được. Giới thứ năm là một ngày một đêm không uống rượu, con giữ được không? Giữ được. Giới thứ sáu không có nằm giường cao chiếu rộng mà phải nằm dưới đất, ngủ được không? Con giữ được. Giới thứ bảy là không trang điểm và làm trộm con hát, con giữ được không? Và giới thứ tám hơi khó nha, ở đây con ăn ngày ba bữa, trong đó ăn có ngày bữa Cái ông suy nghĩ vậy hả? Được rồi, ông nói để tối nay chờ con tính toán chút rồi con cho ba biết con nhận hay không. Chừng nào mà con không nhận cái dấu chạy ba mới được mướn người khác nha. Cái là ông tổng trưởng ông còn kêu hai cái thằng mà lính, ông làm tham mưu trong triều á, ông kêu hai cái thằng quân sư lại. Bây giờ làm sao mà tao lấy 200 lượng vàng chứ bây giờ đó, tao làm 1 năm mới được 100 lượng, mà giờ ông già tao ông đòi mướn đi tu có 1 ngàn đi mà mất hết cả 200 lượng vàng. Thì cái thằng quân sư nó mới nói bây giờ có gì đâu đại quan. Bây giờ 9 giờ sáng á là đại quan phải vô phải không? Thay vì mỗi buổi sáng đại quan thì tao buổi sáng tao chỉ ăn có một cái hộp gạo la với tao uống một cái ly sữa thôi, bữa nay đó đại quan ăn một hơi là 5 cái hộp gạo la đi, thay vì uống một ly sữa đại quan uống 3 ly sữa là uống đi là ăn buổi sáng rồi trước khi thọ giới phải không? Rồi vô đó cái thọ giới xong á là tôi sẽ đem theo một cái võng. Thì bây giờ ông Phật ông nói không được cao quá 7 gang tay thì tôi sẽ căng cái võng ra 6 gang tay thôi, phải không? Rồi đại dương vô nghe giới xong rồi đại dương lên cái võng, đại dương ngủ cho tới 12 giờ trưa. Rồi đại quan 12 giờ trưa vô ăn buổi ngọ thì đại dương ăn một bụng cho no đi, phải không? Cái tới chiều cái đại dương ra ngủ, ngủ tới chiều cái đại dương quên đói đi, cái tới sáng 9 giờ sáng hôm sau cái xả giới ra cái gì nhà, hay là tôi định cho trở đại dương về nhà cái tôi bày sẵn món ăn mà chịu lỗ chung có một bữa thôi được không, mà lại được lãnh 200 lượng vàng. Cái ông này nghe có lý, có đồng nhận. Ông nhận vô, ông cũng đuổi chuỗi vô, cũng ngồi đó, rồi Đức Phật cũng đọc 8 giới, ông nhận. 8 giới xong là 2 người đề ở, đề tới, ông thành canh cái võng, đo đúng 6 gang. Cái lực Phật là không cao quá 7 gang. Và ông nằm toàn nghe, ông chẳng có nghe pháp gì, ông ngủ khò khò, Phật giảm được giảm đi. Bác quan trai đây, thầy có quyền, tụi con ở đây, tụi con muốn nghe cũng được, mà tụi con muốn ngủ cũng được. Ai cảm thấy quý vị? Và tới sáng hôm sau, ông vô, ông về tới nơi cái là, ông đi ra nhanh đâu dọn ra 5-6 món ăn cho ta ăn, là bắt đầu ông bắt là cắt cổ gà là cổ vịt làm cho ông ăn. Ông ăn no thì cắt cổ đồng ông lên ông trả 200 đồng lượng vàng. Nhưng mà ông nói bữa nay con vô tổng con nghe Phật giảng pháp gì nói cho ba nghe, nhưng mỗi lần ba vô ba còn nghe pháp. Cái ông nói ủa ba đâu có bắt con nghe pháp, ba chỉ nói là vô đó thọ 8 giới rồi đó không được dâm dục, không được uống rượu, không được nằm giường cao chiếu rộng, thì con nằm cái giọng có 6 tết. Con cũng đâu có uống rượu mà con đâu có ngủ với vợ con cũng không nói lỗi ai, con ngủ một giấc tới trưa, con không nói lỗi người nào hết, phải không? Rồi con tới chiều ăn trưa xong tôi ngủ tới sáng mai luôn, rồi con về tới đây con dễ nhớ chứ ba đâu bắt con nghe pháp. Ông nói bây giờ đó, từ sau tôi có con trai, con phải nghe một câu nữa, ba đặt thêm 100 lượng vàng nữa, con nói một bài kể 4 câu thôi, nhớ nha. Ông nói chỉ cần nhớ mày gọi 4 câu thôi hả, không có kiếm gì nhiều hết, có tụng chú đại bi không, không có tụng chú đại nghiêm không, chỉ cần con nói một bài kể 4 câu về cho ba và tặng thêm 100 lượng vàng, tức là lương 200 đồng, 200 lượng vàng cho một thời tu có một trai, tổng nghe 4 bài kể 100-300. Thì công tử Sa La mỗi trong cho tới ổng dụng trong cái ngày đêm cho tới cái ngày mà tu bắt con trai, thì ổng vô tới nơi cái pháp tu lần thứ hai thì ổng cũng y chang cho đệ tớ danh tổng danh thì họ giới rồi. Thì ổng thông minh lắm, ổng là quan văn triều đình mà cái gì mình nghe qua lỗ tai là ổng hết. Thì ổng nó bắt đầu nghe Đức Phật giảng gì, cái ổng nói ờ ta nhớ được 4 công nghiệp pháp cú rồi, cầm coi ngủ. Nhưng mà ổng ngủ vừa thức dậy Phật cú luôn tai cái ổng xả giới đó, ổng quên mẹ nó đi, ổng quên mẹ nó đi, cái ổng chuẩn bị cái ổng chưa, ổng chịu vô nghe lại trước cái ổng nằm ngủ thì chuẩn dậy Phật cú cái ổng quên. Thằng ổng chạy ra chạy vô hoài, cái ổng hỏi Đức Như Lai sao mà con là cái người thông minh số 1 mà con nghe pháp của Phật á, con nhớ rồi mà con ngủ vậy con quên. Phật nói ngươi nghe với cái tâm tham tiền, bây giờ ngươi buông hết đi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, à thì lúc đó ngươi dùng cái tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhà ngươi nghe pháp với cái tâm gì? Tâm tham, tức là ác nữa gì nữa. Nhà ngươi nghe pháp với cái tâm không có giải thoát, mà nghe để học thuộc 4 công kinh, tức là nhà ngươi đọc cái to thuốc về để mà đọc tâm thuốc cho cha nhà ngươi, thì cái đó là không có thật. Nhà ngươi phải nghe chỗ này nè, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, dùng cái tâm mà không có thương ghét, nhà ngươi nghe nhà ngươi sẽ có kết quả. Thì dưới cái tông lực ổng rất sợ là Đức Phật dùng thần thông xó, thì ổng lắng nghe với cái tâm chí thành. Và khi ổng nghe vậy cái bắt đầu ổng thấy hay và ổng nghe riết cho tới khi phật giảng mà để chúng ngủ gục hết, ổng vẫn còn nghe, ổng mê sai tại lúc này ổng triết pháp rồi. Ổng nghe và nghe như vậy, Đức Phật ôn minh giảng 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, mấy người kia là những người mà tu lâu nay đó đều giỏi hết. Ổng nghe, ổng yêu cầu Phật giảng riết, giảng tới đúng sáng hôm sau khi Đức Phật xả giới bao quanh tay thì ổng chứng nghe cái quả tu đầu hoàng. À quý vị nhớ nghe pháp mà khi nó thấm vậy đó, cũng như quý vị lần đầu tiên á mà nghe pháp của thầy, quý vị ông thầy giảng kỳ quá có không? Sau này có những đệ tử lần đầu tiên người ta giới thiệu thầy Tông Lai đó, nghe giảng gì ông thầy dữ dằn quá, nghe không được. Nhưng mà nghe được chỉ thứ hai thứ ba, mà nghe cái gì thứ tư rồi là bắt đầu là phê rồi đó. Thì bắt đầu nghe nghe thấy nó hay. Thì ông công tử Sa La này cũng vậy. Khi mà ông nghe tới cái chứng quả rồi đó, thì ông sáng vô ông đảnh lễ Đức Phật rất là chân thành, và ông xin Đức Phật: bữa nay xả giới, xin Đức Phật đừng có ăn cơm trong tịnh xá. Con xin thỉnh Phật và 1250 vị đại đệ tử của ngài về ngay chỗ nhà của con để mà con cúng trại tăng. Thì sáng đó sau khi chưa xả giới xong, thì Đức Phật đưa cái bình bát, ông chạy lúc xúc ông đi bên không có Đức Phật, thì ông Cấp Cô Đồng ông ra ông đó, ông bắt chuông. Thì ra đó thì ông nhìn thấy tự nhiên Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đứng trước cổng. Thì Đức cái ông Cấp Cô Đồng ông mừng quá, ông biết thằng con mình tự nhiên ông bác, ông ấy kêu gia nhân mở kho lấy ngay 400 lượng vàng tặng cho thằng con trai ta. Thì cái người mà thủ kho nói: dạ thưa ông Cấp Cô Đậm, ngày hôm qua ông nói là 200 tiền vàng mướn cho tôi có con trai, 100 cho nói kệ, mà tại sao bây giờ chưa trả bài công tử Sa La mà ông lại phát tới 400? Ông nói chỉ cần thấy nó cung kính, nó ôm cái bát mà nó mời Đức Phật về đây, tức là nó đã nếm được mùi pháp vị rồi đó, ta biết nó là thuộc bài rồi đó, không cần nữa. Thì khi đó ông quan sức kho là đưa cho Cấp Cô Đậm 400 lượng vàng, thì đưa cho tử công tử, con không lấy. Cái ngày Cấp Cô Đậm này nhìn thấy nó: ủa, có thật con không lấy không? Ông nói: dạ con không lấy, cha đừng làm gì con mất mặt với Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói nè: cái thằng con tôi từ nhỏ tới lớn nó lúc nào nó cũng mê tiền, mà sao bữa nay nó không mê tiền? Thì Đức Phật nói rằng khi mà một người chứng quả tu đà hoàng rồi, cái người đó không còn bao giờ mê tiền mê bạc nữa. Thì bây giờ trong này quý vị tôi tách nè, ở trong này có người nào mà quý vị mất 100 đồng quý vị buồn không? Không, mất 100 đồng buồn như là tệ đó nha. Mất 100 đồng buồn không? Có người đó, nói sự thật, đối với quý vị hiểu đạo rồi, mất 100 buồn nhưng mà buồn chút thôi. Rồi mất 1.000 cũng buồn, buồn nhiều. Mà khi nào quý vị mất tới 100.000 mà quý vị còn buồn cũng chưa chứng tôi là hoàng, mất tới 1.000.000 mà không buồn, tức là quý vị chứng được tôi là hoàng. Chịu không có hả? Muốn biết rằng mình có chứng quả tu đà hoàng, chứ cái quả này nó được chưa là tứ quả thanh văn, tức là có ai, ví dụ như bây giờ có một người này giàu quá, họ nói tôi cho ông 1.000.000, ông lại ông chửi ông Phật đi, ông chửi tượng Phật thì tôi cho 1.000.000, ông lại ông đập bể tượng Phật đi, quý vị làm không? Thành ra cái người đó có niềm tin vững chắc với Tam Bảo rồi. Nhưng mà tôi nhớ nha, cái thời bên Việt Nam Cộng Hòa có một cái số đạo mà họ là nó cho gạo, cái bỏ đạo đi theo, có không quý vị? Cái đó người đó không có chứng tu đà hoàng. Thì Đức Phật muốn biết các người chứng tu đà hoàng hay không, thì Đức Phật nói là đem tiền bạc, người đó không có mê nữa, họ không có quý tiền nữa, thì người đó còn chết rồi lên cõi trời, hết phước lớn xuống một lần, lên cõi trời chết xuống lớn xuống 7 lần, người đó chứng A-la-hán. Thành ra không có tiền bạc nào có thể mua họ được. Như vậy sau khi chứng quả xong rồi thì bắt đầu ông Cấp Cô Đồng ông còn một con dâu, và ông muốn độ cho con dâu. Ông thấy ông Cấp Cô Đồng rất dễ thương, ông độ nhờ La Hầu La độ được cho bà vợ, nhờ Đức Phật tạo phương tiện độ thành con trai. Rồi bây giờ ông muốn độ cho con dâu, thì bây giờ cái câu chuyện này tôi phải đọc, nãy giờ tôi chồng hàng để mình đưa cho câu hỏi Phật bảy vợ là gì, hiểu chưa quý vị? Nó khổ lắm, nói có sắc mới có chứng, thành ra nó phải nói ra như vậy mới chị hiểu. Giờ là cái nè, đây nè, nhờ một cơ hội khác, sau khi mà ông Cấp Cô Đọc cúng dường tịnh xá kỳ viên bằng số vàng khổng lồ của 80 kho vàng và độ được cho vợ là chứng quả tu đà hoàng nhờ công đức của La Hầu La, và độ được công tử Sa La nhờ cái kỹ thuật trước là mướn tu mướn. Thành ra sau này quý vị thấy sẽ áp dụng cái chiêu đó, như ngày hôm qua đó thì giảng cho mấy đứa nhỏ đó, đầu tiên không bắt nó tu, không bắt nó tụng chú tụng kinh, mà bắt đầu là như là dụ cho nó nghe pháp, rồi nói tại sao phải lại Phật này kia đó. Rồi bắt đầu tiên mình nói lại Phật, mà mình nói lại để có công đức thông tin, mà lại để exercise thì nó nghe bác xem. Rồi sau đó lại 108 exercise rồi, tại sao lại Phật? Thì thầy nói Đức Phật Thích Ca 16 tuổi đã là đậu hết tất cả các bằng cấp ở Ấn Độ thời đó. Thì bây giờ giống như là PhD là tiến sĩ. Bây giờ tụi con 16 tuổi mà tụi con đậu được cái bằng bác sĩ đó, là con vô đây sư ông cũng lại con nữa. Lại rồi để kính trọng cái người đó. Nhưng ngày qua thầy nói thì đứa nhỏ nó chịu liền, quý vị thấy không? Rồi sau cùng thầy biết trong này có đứa tụng chú Đệ Bi thì cho tận trăm, thế là mấy đứa bắt đầu phao phao. Thì sau thì về cũng chừng là nhiều đứa tụng luôn. Không phải vậy, bây giờ cái chiêu mà trước mà dùng tiền mướn đi, đúng không quý vị? Bây giờ tôi đầu tư cho mấy đứa tụng Đệ Bi mà nó tụng được, giờ thấy tâm lớn đó, nó được ý chí đi. Bây giờ tôi bắt thép, mà sau này tôi bỏ thép tôi bắt tôm, phải không? Mấy đứa nó sau này mà nó tụng Đại Bi được, rồi từ từ nó cũng vô đây nó làm mà huynh trưởng gia đình Phật tử, nó sau này nó làm này làm kia, là sau đó nó lại cúng nhiều hơn, đúng không quý vị? Cái đó là con đường dài của thầy, bỏ con thép bắt con tôm. À, như vậy một cơ hội khác, ngài mới thỉnh Phật đến xin ngài đến giếng nhà con có con dâu mà con thương con dâu cũng như là con ruột của con muốn nó sau này chết đừng có đòi đi tù, đúng là một ông cha chồng hiền. Bạch Đức Thế Tôn, dâu con tên là Sujata, dâu của con vẫn sống chung với con. Đức Phật vừa đến nơi thì ông tiếng mời con dâu ra để mà Phật thuyết pháp, thì nghe tiếng nó chửi chồng ào ào ở trong phòng. Đức Thế Tôn hỏi tiếng ai gây lộn ở trong mà ồn ào quá dữ mà the thé quá vậy? Bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng con dâu của con. Dâu của con vẫn sống chung với chúng con, nó là con nhà giàu, à, có mà trưởng thành trong cảnh sung túc của gia đình. Nó không nghe lời cha mẹ chồng và không để ý với lời khuyên dạy của chồng. Nó cũng không biết tôn trọng kinh lễ và sùng bái Đức Thế Tôn. Hả, nó giận chồng là nó chửi xả làng, nó không có coi chồng ra gì. Đức Phật cho gọi cô dâu và giảng cho nghe một bài pháp về bãi hạng vợ trên thế gian, thời xưa cũng như trong xã hội hiện đại. Phật giảng rằng có một loại vợ không có lòng trắc ẩn, không có tâm từ bi, không bao giờ ngó ngàng chăm sóc đến miếng ăn giấc ngủ của chồng, không bao giờ biết giặt quần giặt áo cho chồng, không bao giờ nói lời nhã nhặn ôn hòa với chồng. Khi bị khiêu gợi, bị đàn ông ở ngoài mà tán tỉnh thì nó lại có tư tưởng ngoại tình, có khuynh hướng sát nhân. Hãy gọi kẻ đó là một kẻ sát nhân và một người vợ. Người vợ nào cũng vậy, có vợ mà nó hở ra đó, nó nói móc nói méo, nó nói như là trên đầu trên cổ gì mà nó không chăm tới sách ngủ quý vị, nó chỉ chăm tới cái chuyện mà quý vị đem tiền về, mà nó lại coi như là hư thân trách nết. Thì Đức Phật loại vợ thứ nhất, nó là một kẻ sát nhân và là một người vợ. Và Đức Phật giảng tiếp, kẻ có một loại vợ là chuyên môn, chồng để tiền ở đâu là nó rút nó giấu. Chuyên môn, ông chồng biết ông chồng giấu chỗ nào nó cũng tìm cho ra, nó xét phớt à, phải không? Nó ăn cướp của chồng, giàu chút đỉnh nào mà chồng đã có công tạo nên bằng đi làm, bằng thương mại hay là cày ruộng. Hãy gọi kẻ ấy là một tên trộm mang cái hình tướng của người vợ, là loại vợ thứ hai. Rồi có một loại vợ chuyên môn làm biết, tham ăn cả ngày không làm gì, chỉ đi ngồi lê đôi mắt, la lối gắt gỏng ôm sồn, không để ý đến công lao khổ nhọc của chồng, không chuyên cần bảo vệ tài sản của chồng. Hãy gọi kẻ đó là một bà chủ và một con vợ. Tức là nói vừa bà chủ cái nhà mà nói vừa là con vợ. Có một loại vợ nữa là những ai đối xử cấu với chồng có tình thương chồng như là tình thương của một bà bà mẹ hiền, đứa con trai duy nhất, săn sóc sức khỏe cho chồng, giữ gìn tài sản của chồng, thận trọng trong nôn và để ý từng tí một, lo lắng bảo vệ tài sản của gia đình chồng. Hãy gọi đó là một người mẹ và một người vợ. Mẹ mà vừa là vợ luôn, thương chồng như là mẹ thương con. Và có những loại vợ kính nể chồng như em gái kính nể anh, tấm tình ôn hòa và hết lòng phục vụ mọi ý muốn của chồng. Hãy gọi người ấy là một người em gái trong cái thân tướng là người vợ, vừa là em gái mà vừa là vợ. Và có một loại vợ là người vui vẻ hân hoan mỗi khi thấy chồng như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa cách, con người duyên dáng dịu dàng, lúc nào cũng nói lời nhỏ nhẹ, không nói lần cầu cằn với chồng. Đó là một người tri kỷ dễ mến, hãy gọi người ấy đó là một người bạn và một người vợ lý tưởng. và có một loại vợ giàu có bị roi giọt cũng không sợ hãi, không xúc động, chịu được tất cả, im lặng, nhiều khi bị mẹ chồng nói qua cũng không có là để mà làm khổ tâm chồng, giữ gìn tinh khiết, luôn luôn vâng lời chồng, luôn luôn uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây và không bao giờ sân hận. Hãy gọi người ấy là một tớ gái và một người vợ. Đức Phật giảng dạy về đặc tính cơ bản hạng vợ trong thế gian và lưu ý rằng hạng vợ gây rối cho chồng, trộm cắp và làm bà chủ của chồng là xấu. Trái lại, hạng vợ đối với chồng có một tình thương như mẹ, như em gái, như bạn và như người tớ gái trung thành là tốt và đã được tán dương. Và ngài hỏi: này Sujata, đó là bản hạng vợ, con thuộc về hạng nào? Lúc đó cô dâu mắc cỡ bạch Đức Thế Tôn: xin ngài hãy kể rằng kể từ nay con thuộc về hạng vợ sẽ làm tớ gái cho chồng. Được dạy hay không? À, trong này bà nào bà lợi nào thì sửa lại cái điều chỉnh này đi, nghe không? À, ông Cấp Câu Đọc rất là mừng đến giết mỗi ngày và đôi khi nhận thấy rằng trong lúc Phật vắng mặt có nhiều thiện tính tỏ ra thất vọng vì đến mà không được ý kiến, nên ông bạch với đại đức Ananda: xin ngài thỉnh lại cho Đức Phật và thỉnh ý Đức Phật xem có cách nào để cho thiện tính bày rõ lòng kính mến ngưỡng mộ ngài khi ngài bận châu du hoằng pháp. Kết quả là một cây bồ đề được trồng ngay giữa lối vào niệm xá. Thời Đức Phật còn đại thế, Phật không cho làm tượng Phật, nhưng mà có những khi Phật đi từ niệm xá Xá Huệ đi qua nước thành Vương Xá, hoặc đi về thành Ca Thiền La Huệ, hoặc là Đức Phật lên cung trời thuyết pháp, thì lúc đó có nhiều người lại thắp Phật mà không có Phật. Thời Ấn Độ không có máy chụp hình nha quý vị, cũng không có tượng Phật. Thì lúc đó ông Thích Câu Độc đề nghị là trồng một cây bồ đề ở ngay trên xá. Vợ trưởng giả Thích Câu Độc và một số người mà không có duyên với Phật nhưng mà nhờ ông Cấm Cô Độc đều được chứng thánh quả Tu Đà Hoàn. Ông Cấm Cô Độc lúc sắp hấp hối là không lập chung những là cái người, thì khi đó ông cho gia nhân lại để cầu Phật giúp cho ông làm sao xả lập chung mà được về cõi trời đóng xuất như là ngài Xá Lợi Phất đã hứa. Lúc đó sức khỏe ông ngài một hao mòn, không còn sống được lâu ngày nữa. Ông gửi cười đến cho Đức Phật hay rằng bệnh tình ông đã đến thời trầm trọng. Ông kính xin cẩn thận để Đức Phật và thỉnh cầu để Đức Xá Lợi Phất mở lượng từ bi quan lâm đến giếng ông, hộ niệm cho ông trong lúc ông nhắm mắt. Theo lời thỉnh, đại Đức Xá Lợi Phất đi cùng với đại Đức Ananda đến nhà trưởng giả Cấp Câu Đồng và hỏi thăm bệnh tình. Ông Cấp Câu Đồng bệnh rằng ông đau đớn vô cùng và cũng thấy không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Đại Đức Xá Lợi Phất liền thiết cho ông một bài pháp cao siêu. Thì khi đó quý vị nên nhớ rằng tu cái gì tu, nhưng mà chúng ta cũng bị chi phối bởi sanh già bệnh và chết. Đức Phật là thành Phật, mà khi Đức Phật xả thân, Đức Phật có bệnh không quý vị? Vẫn có bệnh. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài giảng thế này: này ông Cấp Câu Đồng, ông là đệ tử Phật, ông đã dám bỏ ra hàng trăm ngàn lượng vàng để mà cúng dường Phật. Ông cúng dường ông không tiếc, tức là ông đã phá được cái tài sản, ông chấp tài sản. Tại sao ông còn dính kẹt vào cái thân tứ đại này? Vậy ông hỏi: thưa đại đức Xá Lợi Phất, người tu mà cũng bị sanh già bệnh chết, và người không tu cũng sanh già bệnh chết, thì như vậy tại sao mình phải tu rồi mình cũng bị sanh già bệnh chết? Có lợi ích gì đâu, quý vị thấy rõ không? Thì ngay lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới giảng thế này: người chưa tu thì có hai cái đau, mà người đệ tử của Phật chỉ có một cái đau. Ông hỏi tại sao có hai cái đau và một cái đau? Người tu, tôi thí dụ lúc xưa khi ông dứt răng, ông có đến nha sĩ để dỗ răng không? Thì ông Cấp Câu Đọc nói: có, thỉnh thoảng ta bị đau răng, ta gặp Ngự Y Kỳ Bà của Đức Phật để nhổ răng. Rồi ông hỏi: như vậy đại dương nhổ răng có đau không? Có đau chứ, tại sao ông chấm đưa răng cho cái ông nha sĩ nhổ? Vì ta biết rằng sau khi bị cái đau đó rồi thì ta sẽ không bị cái dứt răng hành hạ ngày này qua tháng khác. Rồi tôi hỏi ông có cháu nội không? Có. Cháu nội ông có dứt răng không? Có. Dứt răng ông đem cháu nội đến nha sĩ, cháu nội có khóc không? Nó giải nó dụa, nhiều khi ta phải đè nó mới nhổ răng được. Thì lúc đó ngày sáng lại mất hỏi: tại sao cũng cái đau răng của ông và đau răng của cháu nội, hai cái đau răng giống nhau, mà ông đến ông năn nỉ Ngự Y Kỳ Bà nhổ cho ông, rồi ông còn thưởng tiền thưởng bạc, trong khi thằng cháu nội ông nó cũng đau răng mà lại đè lại trói nó phải nhổ? Ông nói tại vì nó chưa có trí huệ, nó chưa hiểu biết rằng nhờ cái cơn nhổ răng này nó chỉ đau một cái rồi và nó chấm dứt được cái cơn đau dai dẳng. Thì Ngài Sát Huấn cũng vậy. Từ đây ông hiểu đạo rồi, người tu đạo đã hiểu được rồi, thì ông chỉ có cái khổ về thân mà không có cái khổ về tâm. Phải không quý vị? Phúc lâm chung. Và quý vị nhớ lời khai thị của tôi, người tu chỉ có khổ thân không có khổ tâm. Và ngay lúc đó Ngài Sát Lợi Phất nói thế này, ông có hiểu danh từ vô ngã là gì không? Tức là cái ngã là ngộ, là chính tàu, ngộ là cái tôi. Thân này không phải thân của ông. Cái ngài trong câu đọc trong tiếng thở thì thào, không phải thân của con chứ là thân của ai? Ông nói, ông có đầy tớ, ông sai đầy tớ nghe không? Nói dạ, tôi biểu đầy tớ tôi làm gì làm, tôi còn một hơi thở, tôi biểu nó làm là nó phải làm, nó đúng rồi, người đó là đầy tớ của ông. Vợ của ông không phải là vợ con già đúng, ông biểu vợ của ông nấu cơm cho ông, nó có nấu và đúng, ngay bây giờ, vợ tôi đứng bên đây này, tôi muốn nấu cái gì, tôi cứ ăn cái gì nó đều nấu, đúng là vợ của ông. Công tử Sa La có phải là con của ông không? Đúng rồi, tôi còn hơi thở, tôi biểu công tử Sa La rót nước là nó rót nước. Ngài Sa La Phật nói đúng rồi. Nhưng mà cái thân này không phải của ông. Ủa sao kỳ vậy? Ông biểu nó được già, nó có được già không? Ông muốn nó đẹp, nó có đẹp không? Hả? À, ông biểu nó được đau, nó có được đau không? Ngài Sa La Phật khai thị xong, ngay lúc đó thì Ngài các câu đồng Ngài đại ngộ. À, té ra cái này nó chỉ là nó theo nó báo đời mình. Mình muốn nó được già, nó vẫn già, tức là nó không thuộc về mình, mà nó làm chủ mình, chứ mình không làm chủ nó. Từ nay quy y Phật là lấy lại cái quyền làm chủ cái thân này. Mày muốn ăn ngon, tao cho mày ăn dở. Mày muốn ngủ giường lèo, cho bắt mày nằm dưới đất, phải không? Mày muốn ăn ngày ba bữa, Đức Phật cũng ăn ngày một bữa. Tức là từ nay tao lấy lại cái quyền làm chủ của mày, tao không còn nghe mày nữa. Mày bắt tao đi vô mua đồ ăn xem, tao nói không được mua. Thấy không? Mày bắt tao mua xe đất xịt, tao nói không được mua. Như vậy là mình tu là lấy quyền làm chủ của mình. Ngay lúc đó, Ngài Tâm Cô Đồng Ngài nói trời ơi, lúc còn sống còn khỏe sao mà Ngài không dạy con những bài pháp này, mà Ngài chỉ dạy con là bố thí cúng dường để lên chỗ trời. Phật nói rằng tại vì không có dạy cái này chỉ dành cho tăng ni. Và ngay lúc đó trong cuộc đọc từ nay, con trước khi chút hơi thở cuối cùng, con xin yêu cầu tôn giả Xá Lợi Phật là nên giảng những cái bài pháp mà cho tăng ni nghe, cho tụi con cư sĩ nghe, đừng có dạy tụi con mà là phước bố thí. Vì là phước phước bố thí được nhà giàu như con thì phải tiêu với 100.000 nhân công, tụi con phải là thương đứa này đứa kia rồi bị, nghĩa là bị cái nghiệp nhà giàu sợ trộm sợ cốt. Và từ nay con thấy rõ ràng, từ khi mà tôn giả khai thị cái thân này không phải của con, là con thấy rõ ràng mày đau thì mặc kệ tao, nhưng mày không phải là của tao. Như vậy là con thấy rõ ràng. Và ngày sáng là Phật giảng thêm một lần nữa, này các cô đọc, ông nghe kỹ bài này để ông trước khi đi vào cõi trời đóng sức. Tại sao cháu nội của ông nó đang khóc ở kia nghe không? Ông nói nghe, đúng rồi, ta nghe tiếng khóc thằng cháu đến tu, ta đang khóc con ở trong tiểu sa la. Ông nóng luôn, ông nóng. Rồi ông nghe có một tiếng khóc nữa. Tiếng khóc đó là của ai? Ta giờ này vẫn còn tỉnh táo. Đó là tiếng khóc con của cái người mà chuyên môn cài ruột cho ta. Như vậy tiếng khóc của cháu nội ông và tiếng khóc của cái người con của ông cài ruột, ông nóng ruột gì cái nào? Đương nhiên ta phải nóng ruột gì tiếng khóc của thằng cháu nội ta chứ. Ông nói tại sao ông khóc? Bằng hai tiếng khóc nó cùng đến đôi tai ông. Tại sao ông lại nóng ruột gì cái đứa tiếng khóc cháu nội mà ông không nóng ruột gì cái tiếng khóc của đứa con của tôi tá liền? Ông nói tại vì đó là cháu của ta. Ngài nói tại vì ông đặt cái bản ngã của ông là ông mới là công tử Sa La, là con của ông, là nóng ruột của ông. Rồi ông đặt cái gì công cháu nội của ông là từ cái thằng Sa La nó đẻ ra, do ông đặt cái ngã của ông trên cháu nội của ông thằng ông mới khổ. Còn nếu mà ông không đặt cái ngã trên cái ông mà con của ta thì ông đâu khổ. Từ nay Phật nói hãy cắt cái ái đi là hết khổ. Ngay lúc đó Ngài Cấp Cô Độc cắt được cái ái vào cái thân này, và Ngài thở hơi thở cuối cùng và thành thức Ngài bay lên cõi trời đấu sức. Vừa bay xong trên đó Ngài thành một ông vua trời, và Ngài trở xuống với 10.000 cung nữ và đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phật. Hả? 5 giờ rồi, hiểu chưa? Bây giờ cái này, cái mà quý vị về cực lạc á, không phải là do cái niệm Phật, mà cái quý vị về cực lạc á, là do quý vị có chịu buông hay không, phải không? Quý vị thấy rõ không, có chịu buông hay không, có nhìn thấu là chịu buông hay không, phải không? Và đa số quý vị á, quý vị thấy nè, Quý vị cứ nghĩ rằng quý vị không có quý vị á là trong nhà quý vị sẽ không có được. Quý vị thấy ông chồng quý vị bê bối về cha này quý vị tu nè, quần áo không giặt nè, cái sinh chế còn nguyên nè, nguyên cái thao đồ dơ nè, nhà hút bụi nè, quý vị thấy rằng không có tôi là ông sẽ chắc cái nhà này trở thành cái cầu tiêu, có nói vậy không? Không có tôi là ông hư. Nhưng mà quý vị nhớ là tại vì có mấy bà thì mấy ông mới hư, mấy bà chết rồi là mấy ông cũng phải ra làm thôi, hiểu chưa? Có vợ thì vợ dẫn đông, mà khi vợ về cõi trời thì ông vẫn phải chống thu mà mấy bụi như thường, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cho nên mỗi người đều có phước báo của nó. Thầy Thông Lai sinh ra đời 9 tuổi một cô mẹ, mà thầy Thông Lai vẫn sống tới giờ này thì cái phước báo thầy Thông Lai có, thầy Thông Lai vẫn có. Mà mẹ thầy có sống thì cũng vậy thôi. Mà nhiều khi mẹ thầy có sống chưa chắc bà đã cho thầy đi tù, đúng không quý vị? Giờ này thầy lại lo, nghĩa là lo cho một cái người làm bà, lo cho 20 đứa con. Và thầy Thông Lai không thể nào đẻ một hơi được mấy ngàn đứa con mà không tốn một miếng tả, phải không quý vị? Và cho thấy rằng thầy Thông Lai mà có ở ngoài đời, dù cho thầy Thông Lai trở thành bác sĩ, thầy Thông Lai trở thành luật sư, trở thành kỹ sư, trở thành ra là ca sĩ hay cái gì đi nữa, thì thầy Thông Lai vẫn chọn sang nghề. Cái nghề gì càng già cũng càng mất giá, phải không quý vị? Bác sĩ giải phẫu mà càng già quý vị vẫn cho mổ không? Không cho mổ. Thợ neo mà lên 75 tuổi có dám cho làm không? Vừa rồi ở bên Đại Di Đà tôi có bà 75 tuổi thi neo, quý vị nhớ chưa? Bà bên này bà mới đi, bà bán thi 15 lần, tôi nói cái bà này tôi là Singapore, tôi cho bà cái bằng càng đảm luôn cho rồi, thấy không? Thành ra như vậy. Nhưng mà thầy chùa và sư cô càng già càng có giá, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra bữa nay là tới 5 giờ rồi. Những cái bài pháp thầy giảng là bài pháp sơ cấp rồi. Những đệ tử thầy ở Nam Châu Bốn Biển nó đều giỏi hết, nhưng mà đối với Phi La là những cái bài giảng vừa ý. Nó thì thấp, nhưng mà đối với Đức Phật không có thấp và cao. Xây một cái lâu đài thì phải có cái foundation, đúng không vậy? Thành ra pháp nào cũng Phật là pháp. Để cuối cùng tôi đem một bài pháp đại thừa, tôi giảng một câu kệ thôi, được không? Ừ, bây giờ mới đem pháp đại thừa cho quý vị. Nãy giờ là tiểu thừa mà đã như vậy rồi, tôi đã nâng trình độ quý vị từ tiểu thừa lên trung thừa, bây giờ tôi giảng đại thừa này. Hiểu không? Một câu kệ thôi để đánh giúp mình tỏa ra. Một câu hỏi này của Phật tử tại Phi La. Phật tử này nãy giờ những câu hỏi này là Phật tử thuộc loại là tiểu thừa, bây giờ tới Phật tử trung thừa. À, câu hỏi là Phật tử trung thừa hay lắm. Đây, bạch thầy, con là một Phật tử ở Phi La, ở cách đường 13, hai lớp đường 13 đâu? Đây hả? Con theo dõi thầy 3 năm nay. Con thấy người ta khen cũng có, bà chê cũng có, thầy nổi tiếng cũng có, mà tai tiếng cũng có. Như vậy thầy dạy đệ tử của thầy tu phải làm sao đối diện với vấn đề thị phi hay dở, phải quấy đẹp xấu cho đúng tinh thần của một người đệ tử giác ngộ, hay không quý vị? Đây là cái câu hỏi này là tôi sẽ đem ra trả lời. Cái trình độ này nó phải được diễn tả bằng bài thơ của nhà sư Vĩnh Gia Quyền Giác. Cái ông này kêu là Nhất Túc Giác. Ông này đến gặp Lục Tổ Huệ Năng có một đêm là thành tổ. Thành ra cái trình độ bà này mà khá lắm. Tôi phải đem cái bài kệ của Vĩnh Gia Quyền Giác đại sư là Nhất Túc Giác gặp Lục Tổ Huệ Năng có một đêm là coi như thành tổ thành Phật. Cho thấy là ở Phi La sơ cấp cũng có, lớp 3 trường làng cũng có, mà tiến sĩ Phật giáo cũng có, đúng không? Chúc mừng cái vị Phật tử ở con đường 13 có một câu hỏi đại thừa. Trang 51, tôi gọi là người già. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề thị phi thì sau khi mà cái ông mà Vĩnh Gia Quyền Giác thiền sư ổng cũng đi tu, và ổng ở trong chùa thì ổng thấy rằng ổng vẫn bị khen và chê, phải không quý vị? Ở đây có người nào cả đời được khen không không? Có người nào cả đời bị chê không không? Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, người nào mà ở trong này lên dỗ nhặt với tôi là một người tất cả ở vùng Phi La này đều thương tôi hết, tôi đuổi ngay cái bà đó ra khỏi nhà liền. Tại sao vậy? Như vậy cộng sản cũng thương bà luôn, tức là bà là cái thù của tôi rồi, hiểu chưa? Bà phải được người quốc gia thương và cộng sản ghét, bà phải được cái người bà tốt, bà không cờ bạc, không ăn nhậu, thì cái người đi tu thích bà và cái người ăn chơi ghét bà. Còn bà nói ai cũng thương tôi hết, bà là thuộc cái loại là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, nó mới khen bà luôn, hiểu chưa quý vị? Thì sau khi mà ngài Quyền Giác đại sư vào gặp Lục Tổ khen, con khổ quá, con làm giảng sư mà con bị người ta chửi, người chửi người khen. Lục Tổ nói đúng rồi đó, như vậy ta mới nhận ông là đệ tử. Còn ông nói ông đi đâu ở Hoàng Pháp có 10 ngàn đệ tử mà đứa nào nó cũng thương ông, ta đá cho ông một đá, vì ông là cái thứ ba loại hả? Người ác cũng thương ông, người thiện cũng thương ông, như vậy ông là cái loại là không ra gì hết, đúng không quý vị? Ngài là ngài, tim là tim, phải không? Tôi nói cho quý vị nghe, tôi ghét mấy cộng sản hồi đó giờ theo đảng Nghiêm một, mà tôi ghét mấy cái thằng ở tù với cộng sản vượt biên bán mạng rồi mà vẫn về làm ăn với cộng sản, cái đó tôi ghét nhất, đúng không quý vị? Và khi nói trong câu đó là ngài Vĩnh Gia mới nói bài thơ thế này: Tùng tha bán nhập phi tha, bản quá thiệu thiên đổ tử bì, ngã văn khắc tự ẩm cam lộ, tiêu dung đố nhập bất tư nghị. Và tôi cảm nhận tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau, mặt tân khen mặt phỉ báng đừng nao, họ tự phỏng ngọn lửa đốt trời đang nằm trong tay họ, lời phỉ báng nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lộ mát tợ sưng phong, tiền đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Ngài nói là bài thơ đó: phải quấy thị phi nhân ngã hỷ nộ ái ố suốt ngày, chùa nào cũng có, nhà nào cũng có, đúng không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ rồi, người cao thì nó kêu là gì? Cao liêu liêu. Người lùn nó kêu là gì? Lùn bả tự. Người mập thì nó chê là béo, người ốm nó chê là gầy. Hả? Có cái gì để mà người ta vừa ý không quý vị? Thành ra thị phi nhân ngã hỷ nộ ái ố suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở khen chê tốt xấu xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó muốn cho nó trở thành không có thì một là không nghe, hai nghe mà không để dạ, không tư duy về nó thì tự nó tiêu dung, tiêu dung đốt nhập bất tư nghị. Hả? Thì như vậy tôi nói rõ quý vị, quý vị muốn ngồi tòa sen không? Muốn ngồi tòa sen thì quý vị phải ở trong chốn bù nhờ. Chúng ta muốn tu về cực lạc mà chúng ta muốn có một đóa sen để cực lạc nở ra thì chúng ta phải ở trong những gia đình. Chúng ta là một người nữ Phật tử mà chúng ta muốn thành Phật, chúng ta phải có một ông chồng vũ phu ăn hiếp, để chi? Để chui luyện cái tính nhẫn nhục của mình. Thì bây giờ quý vị trả nợ cho chồng có phải là bất quan gia bất thành phu phụ không quý vị? Hả? Và bây giờ quý vị tại sao mà cái nợ trả hoài không hết? Vậy quý vị kiếp trước á, quý vị cũng ăn hiếp ông chồng đó rồi, bây giờ trả gần hết rồi, vừa nấu cơm, vừa đi làm, vừa coi con, vừa chở con đi học, vừa làm nhà, vừa kiếm tiền, vừa phụ trả bill, mà trả còn chửi còn rủa. Thì quý vị theo thay vì mình hết cái đó mình được càng ngăn, mình được trả mới, thì vừa làm vừa dân cho trả mà còn rủa trở lại là xóa bài dây nợ mới, hiểu chưa quý vị? Thành ra từ nay mình vui vẻ trả nghiệp, mà trả nghiệp trong quan hệ bây giờ trả sao? Bây giờ Đức Quan Âm Bồ Tát nhiều người ra than phiền, nói thầy ơi, con không có gửi tiền về cho mẹ con mà chả cứ ngồi chả nghi ngờ con hoài, rồi con có cái tánh thế này, con làm over time để con dè sẻ cái tiền con ra con cúng chùa, mà con sợ cúng chùa đó chả biết danh chữ cho mặc tội, do đó con ra con gửi tiền, con nói là hồi báo về cái bio bác cho con. Thì cha này á chả có theo dõi con bài bữa kia, chả thấy con vô trong cái tiệm gửi tiền lẹ, cái giả mới theo dõi, hỏi vợ tôi gửi đâu, thì nó gửi về bưu bắc, rồi trả vô ở trong cái bưu bắc đó, trả đưa cái rơi rồi xin người địa chỉ, trả nó tôi muốn lấy mail, thì cái chỗ bưu bắc học sinh thiết là cùng lát đem cùng địa chỉ nó mở ra, thì trong cái hồi báo còn là những cái đó, trả nói con gửi về cho mẹ con, mà thật ra không phải gửi cho mẹ con, mà mẹ con là một phật tử của một ngôi chùa của hòa thượng Chí Tịnh, về chương trình rồi con gửi về cho mẹ con mới đưa vào trong đó để in kinh đánh trống. Thành ra ông chửi con một quan ông địa, con đến trước tượng quan thế bồ tát, con lại ngày đêm đi mình cho giải quan cho con, mà con thấy tại sao trước quan thế bồ tát không cứu khổ cứu nạn cho con. Thì lúc đó tôi cười, tôi nói cô có cái quan của cô so với cái quan của quan ông địa kính cái quan nào nhiều hả? Thấy rõ ràng không? Bây giờ cái thứ nhất anh chả nói cô gửi tiền cho mẹ con đúng không? Rõ ràng là trên địa chỉ là cái người nhận là bà Nguyễn Thị Đào, là mẹ của cô phải không? Là chả đúng rồi. Mà mẹ của cô đem gửi cho hòa thượng Trí Tịnh là cái chuyện mà mẹ cô cúng dường, thì rõ ràng ổng chỉ biết là gửi cho mẹ cô thì ổng nói đúng, đúng được 50%. Ông không biết là mẹ cô cúng cho hòa thượng Trí Tịnh là cái chuyện ổng sai đến 50%. Còn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là đàn ông hay đàn bà? Dạ là đàn bà. Như vậy đó mà chị bầu mê rồi chị bầu đi lấy cái thằng này ở, rồi đổi thừa đó là ở dưới quan âm thị kính, mà bà có la quảng bản lên không? Bà bị đuổi ra khỏi chùa, bị đánh 100 roi, rồi ông hòa thượng á, ông cho nó bài hàng ngày bà phải đi xin sữa để cho nuôi đứa con cho tới khi bà bệnh bà chết, người ta mặc áo đà la ni cho bà thì mới lòi ra là người nữ. Thì như vậy bà lại hòa lại quan âm, ông nói trời đất ơi, cái quan của mày sao bằng quan tao, mà kia tao cứu khổ cứu nạn, phải không? Tao lòi đủ mày mới đứng tay, hiểu chưa quý vị? Và ngày hôm nay cái bà nó gặp thầy, bà nói con ra ngoài Đức Quan Thế Bồ Tát, thì bữa nay bà ngồi trong này bà đang cười bà hết khổ rồi, nghe chưa? Phải không? Nhớ nha, cái quan của mình không bằng quan Đức Quan Thế Bồ Tát đâu, phải không? Thành ra từ đó chúng ta hiểu rằng quý vị thấy nè, người nghe tiếng thị phi như gió thoảng, như ru hời, ngọt như cam lồ, mát như sương phong, tỉ tê như nhạc thính phòng, nỉ non như tiếng sáo trên lương, là chuyện có thật, đó là lý thú và của người. Kiến sắc mà không thấy là sắc, văn thanh mà không phải là thanh, sắc thanh vô quán ngại, thị đáo phẩm dương thành, ngã văn pháp tự ẩm cam lồ, tiêu dung trốn nhập bất tư nghị. Ai nhớ hai cái câu kệ mà dưới cái nhà ăn nó có hai câu kệ gì đó, nhất trần gì đó, ai đọc được, ai thuộc hai câu kệ đó? Ai dòm hai câu kệ dưới chùa này, nhớ không? Dòm lên chỗ mà cái sân khấu đó nó có hai cái câu đối, có không? Ai thuộc hai câu đối đó?
Ai thuộc cái gì? Nhất trần bất đáo, bồ đề, bồ đề gì?
Bồ đề địa. Tôi ghi là nhất trần.
Nhất trần bất đáo bồ đề địa.
Ba cái ghi nhất trần bất đáo
bồ đề địa.
Bất đáo
bồ đề địa.
Bồ đề địa.
Địa là đất.
Địa là đất, rồi gì nữa? Rồi gì nữa?
Muôn thiện.
Muôn. Ai thuộc trong chùa này là ai thuộc? Kêu ông Trần Quán Điểm hai câu đi ông, câu gì? Tôi dùng cái câu này nghĩa là coi như dùng đồng để đồng. Ở đây Phi La hỏi tôi dùng cái đầm gai tại đâu, lấy gai tại đó nhổ. Hai câu kể của ông viết đó. Nhất trần bất đáo bồ đề địa, còn câu nữa là gì? Một câu ai? Hả? Sao mà bất thiện nữa?
Vạn thiện.
Vạn thiện gì nữa? Câu này sao ông chỗ với đâu rồi? Hỏi dưới coi, cái câu đó của ông mà. Trời ơi coi, tại hồi nó không có phi đâu, không nhớ.
Ví dụ gì nhớ nha. Vạn thiện đồng quy bát nhã tâm.
Vô thiện hả?
Vạn
đồng quy
bát nhã tâm.
Bát nhã môn. Hay đó, cái này để tôi giải nè. Rồi bây giờ trong chùa Bồ Đề này có hai câu đối: nhất trần bất đáo bồ đề địa, vạn thiện đồng quy bát nhã môn. Thì như vậy đó, trần có nghĩa là gì? Chúng ta ở cõi trần ai, trần có nghĩa là bụi, phải không quý vị? Khi mà chúng ta, cái tâm chúng ta còn trụ vào một cái chuyện nhỏ xíu thương hay ghét, thì chúng ta không đến được bồ đề địa. Bồ đề là xứ Phật, và bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Tức là chúng ta mà tâm còn trụ vào một cái tâm thương, trụ vào một chút xíu nhỏ như một cái hột bụi trần, thì chúng ta không bao giờ đến được Bồ Đề Địa, là không bao giờ đến được Đức Phật. Và vạn thiện đồng quy Bát Nhã Lai, tất cả bằng cái vạn thiện làm gì, cúng chùa lủi thủi nấu ăn mấy cái bà ở dưới mà làm cực khổ trong ban nhà biết, vạn thiện đồng quy Bát Nhã Môn. Bà Bát Nhã Môn tức là gì, là dương vào cái cửa Bát Nhã, và cửa Bát Nhã sắc tức thì không, khe tức là chê, chê tức là khe, ngài tức là điêm, điêm tức là ngài. Nhờ có người ngu mới có người trí, nhờ có người giàu mới rồi có người nghèo, nhờ có cộng sản đau khổ hành hạ mới có quốc gia tự do dân chủ. Sắc tức thì không, nghe tiếng thị phi và tiếng chê đồng nhau. Bởi vậy đúng với câu giảng của kinh Kim Cang mà Lục Tổ nói, tâm vô sở trụ là tâm Phật. Không nghĩ thiện, không nghĩ ghét, thương ghét đừng nghĩ lòng, thương ghét đừng để một bãi bụi trong lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là ở Đức Phật. Tụng kinh tốt qua thuộc chú Lăng Nghiêm, thuộc chú Đại Bi, và một niệm thương niệm ghét còn trong lòng thì mãi mãi vẫn không bao giờ đến được Bồ Đề Địa. Quý vị vô đây không cần tụng kinh, thương ghét không có để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, người đó vẫn là ở Đức Phật. Còn người đó thuộc kinh Lăng Nghiêm, thuộc chú kinh Hành, A là chữ Phật, phải chữ trái có không quý vị? Cái người đó lại là Thích Rồi Hà, người đó Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm tứ chú, lục chú gì đó, không bằng một cái bà táo không biết chữ, nhưng mà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, người đó vẫn là ở Đức Phật. Còn cái người đó lên tháp tò với tôi, giảng như nước chảy qua trôi, nhưng mà tôi vẫn còn kẹt một cái điểm trần nhỏ xíu, còn thương để tử ruột và ghét để tử gã, thì tôi mãi mãi không bao giờ bước vào cái cửa Bát Nhã Môn, tức là cửa sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có gì thấy rõ, tu nó nhẹ nhàng lắm. Mà từ tôi đá cái gì đưa tới cửa Bát Nhã rồi, thì từ nay cái ông chồng á mà ổng thuận cho mình, nhiều khi làm cho mình khó nhận sanh, khó đi chùa lắm. Tôi nói ông chồng mà, em à, em làm mở xong em rót cho đi nước chanh, sáng vừa ngủ dậy em à, cà phê đá nè, em muốn đá hay là đường, rồi uống, rồi khăn nè, lau mặt em nè, cái rồi cái sáng nay cái em chuẩn bị đi đâu vậy, đi chùa thôi mà em ở đây anh nấu lẩu lương cho em ăn, vợ chồng chúng ta thường khổ ngày sáu ngày có bữa nay, em ở đây đi rồi để tâm linh nó đấm nhẹ 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 đi tu được không, suốt ngày thôi vậy đi hưởng phước không, ăn cá bơi lợi trong hồ vẫn ra. Còn cái thằng cha này nó hành nó hạ rồi nó làm cho mình đủ tiếng nó quyền nó rủa, thành ra mình chán giả thì trông cho giả thứ bảy cho mình đi chùa. Thì như vậy vô tình cái người chồng mà nó không có làm cho mình thỏa mãn cái hạnh phúc gia đình, chúng ta mới tìm đến đạo, có phải không quý vị? Và quý vị, những cái bà nào mà tôi thề nguyện không bao giờ kiếp sau tôi gặp lại cha này, thì cái bà này sẽ giảng sanh. Còn cái bà này anh với em đời đời gặp nhau, thì cái bà này mãi mãi dìu nhau vào trong địa ngục. Thành ra có một ông chồng coi như là vũ phu, cái ông chồng vô tình vô nghĩa, thì cái ông chồng đó làm cho mình, nghĩa là nhất trần bất đáo Bồ Đề Địa. Tôi không có gặp ông lần nữa là Bồ Đề Địa. Còn ông chồng mà ông ngọt ngào, ông thương yêu như ông trần quán điện với cô vợ thần quán điện, thì hai người này sẽ ở mãi mãi làm ông từ của chùa Bồ Đề. Xin chấm dứt bài pháp thoại hôm nay để chúng ta xuống dưới để lo cho ông bà chủ miền của chúng ta. Và tôi nói cho quý vị không nghe, ở trong này có cái cô này, đứng đây. Con mà chụp hình thấy mẹ con. Tôi sẽ một cái chuyện bất khả tư nghị. Con đứng lên đây, hai chị em. Ngày hôm qua đó có những người mới đến không biết. Cổ hỏi đi tu, để có cũng đứng gì tôi nói đi tu. Trời đất ơi, tôi thiết nãy giờ mà tôi không có thâu gì hết, trời chết tôi rồi. Con có thâu không? Cái đời pháp sức trường này nó hay lắm, thầy có thâu. Nhưng mà con có thâu không? Rồi thâu đi. Pháp thì pháp ăn tiền đó con. Mới hỏi là tu thì tôi nói là con, ba má, má con đã chết, nhưng mà thân này thân của mẹ con dùng đi tu thì mẹ con được hưởng, chắc chắn lên chỗ trời. Cổ cũng nghe vậy, cổ tu ngày hôm qua cổ chụp hình như thầy làm kỷ niệm đứng ngay trên điện này. Thì con nói lại đi, con kể là câu chuyện cho người ta nghe, đích thân con kể, được sáng lên.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, Hôm thì má con mất là tháng 2, cho nên là con phát nguyện xuất gia vô duyên con chị con để hồi hướng công đức cho má con. Thì con đến đây ngày thứ 6, thì chiều thứ 6 thì xuống tóc, thì thứ 7 làm lễ tới trưa, rồi mấy hai chị em mới chụp hình, còn có thỉnh thầy chụp chung, chụp với thầy trước, rồi sau rồi hai chị em chụp chung. Thì chụp xong á, cũng chờ nhờ mấy chị chung ở đây chụp, chụp cũng không có để ý, rồi chừng lát là cái lấy ăn coi, quẹt quẹt nó, ủa trời ơi chết rồi, sao hình chị Nga ơi, sao mà hình của em là má
mà cái mặt của bà già chết đứng đó đi còn trong máy
là thấy hình của mẹ, hình mặt em nhưng mà là mẹ, em mới giật mình.
Cái thân á là thân của cổ, mà cái đầu là của bà già,
cái gương mặt của mẹ mà là mẹ mất á,
mẹ chết rồi,
mẹ mất á là lấy răng giả ra, mà lúc mà chụp á là không có răng luôn, miệng mốt luôn. Mà cái hồi xa anh qua ai cũng có chia sẻ với mấy chị mà chưa có được nói sư phụ, thấy cũng lu bu quá. Và cái bữa nay cái quyết tâm lên bạch với sư phụ chia sẻ để mà cho mấy đại chúng nghe, để mà phát tâm
tăng trưởng cái niềm tin và tam bảo,
tăng trưởng niềm tin và tam bảo. Mình đi tu thì cha mẹ hay là những người thân mình, người ta nương theo để người ta đi tu theo, cho nên là Phật pháp rất là nhiệm màu. Cho nên á, đưa con có chia sẻ với sư phụ, đưa sư phụ thì sư phụ nói trời ơi, tốt quá, con xuất gia giao duyên, mẹ con theo con tu rất là tốt, không có gì hết á.
Tôi nói cái này để cho quý vị biết, khi tôi mở đại diễn đàn truyền sai di đấy, mà tôi nói cung thỉnh hồi hướng công đức tu này cho những hương linh mà có con cái đây, là tu viện với ngài Địa Tạng xin mở cửa ngục, nếu người đó ở trong cửa ngục thì được về đây và để cùng nghe kinh. Thành ra cô này đắc y nhưng mà mẹ khổ, mượn cái thân con để tu, cho nên khi mà sáng này khi tôi khai thị cho người âm cái tầng số 4, cô đều nghe người lành hết hai bên, có không?
Dạ sư có thầy. Con hai chị em con á là có chị bạn con chỉ ngồi chính giữa, hai chị em ngồi hai bên. Nhưng mà từ lúc mà sư phụ cô khai thị để mà niệm
niệm Phật
trợ niệm giảng sanh á, mà không qua không sao, nhưng mà lúc mà thầy bắt đầu thầy
nói là mẹ đã về tu đó.
Dạ thầy khai thị á, vừa khai thị khoảng một câu thôi là ở đây con nước mắt rớt, mà con không khóc, mà con không nghĩ gì hết á. Thì nhắm mắt, con đang giống như nhắm mắt là tĩnh tâm để nghe thầy niệm Phật vậy đó. Với lại hỏi hương linh ơi, là ở đây là con nước mắt rớt, mà hai chị em mà khóc mà không biết đâu.
Tức là
bà
gái vào hai cái thân của đứa con.
Dạ.
Và bà cho thấy là khi chụp tấm hình đó để cho đại chúng thấy rằng bà có mặt ở đây, cái thân này, cái mặt này, nhưng mà cái miệng mốt của bà bị khi chết bà tháo làm giả ra chụp được.
Mà riêng cái mặt của là má chứ không phải là em, mà hai chị em khóc. Mà lúc mà thầy nói hỡi hương linh ơi, là lúc mà thầy nói là chuẩn bị mà khai thị mà cho người ta giảng sanh tụng
để mà trợ niệm
giảng sanh á, là từ trên đây nè nó rưng lên tới cái đỉnh đầu em luôn, nó nóng mà dưới này rưng hết, mà nước mắt khóc tới mà khi sư phụ dứt luôn là nước mắt hết. Đó, mà từ lúc mà con với chị con á, chị con cũng nói gợi ý, nói là xuất gia giao duyên hồi mấy đợt trước lực, nhưng mà cũng có gia đình rồi con cái còn nhỏ cho nên không có đủ duyên. Rồi khi mà má mất á thì mới phát nguyện, nhưng mà không dám nói, sợ bị chướng duyên, cho nên là không dám nói. Hai chị em hứa nhưng mà không dám nói nhiều với ai hết á. Tới ngày cuối cùng một hai ngày thôi mà cái cảm giác, cái feeling á nôn lắm, nôn. Mà cái ngày mà mấy đêm liền con không ngủ, tới cái ngày mà đi xuống đây là cái thứ năm ha, đi làm về là con thức luôn tới sáng thứ sáu á, làm sư huynh á xuống chở mấy chị em đi với lại hai người quen nữa chở đi lên đây luôn, mà tính không có, rất là vui vẻ mà rất là an lạc. Cho nên con chỉ chia sẻ với quần đại chúng là mình phải tin, phải có lòng tin. Đừng nói là nghĩ chết mà hết, không có đâu. Cha mẹ nương theo giúp con cái mà nghĩ tới cha mẹ khi mất á, mình tu để hồi hướng thì cha mẹ đi theo mình tu hết á. Con thấn mấy ngày nay ngày nào con cũng nhắc má, con má à con đi xuất gia gieo duyên đó nha, chỉ nói má nghe thôi, má phải đi tu theo con đó. Nó mà chứng thực là bà già đi theo mà hai đêm nay rất là an lạc, con không có nghĩ gì hết á, mà ngủ một giấc là 5 giờ sáng mà, như là tụng kinh xong là xuống làm vệ sinh đâu đó lên giường nằm giấc là tới 5 giờ sáng đúng luôn. Mấy chị nó trời sao ngủ ngon nó không biết, mà rất là an lạc lắm. Nhưng trong mấy ngày trước là không bao giờ ngủ được, mà nôn, mà trước khi một ngày một đêm mà đi xuống đây ha cũng khóc mừng hay sao đó, mà tự nhiên đang 3 giờ sáng tự nhiên ngồi dậy khóc. Khóc rồi cái là thức nguyên đêm đi luôn tới đây luôn á, đi rồi đến đây thứ sáng thứ sáu nó. Cho nên á là cũng hy vọng đại chúng gắng là tu để mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền của mình nha. Thì con xin chia sẻ với cùng đại chúng A Di Đà Phật.
Đây là một cái bất khả tư nghị. Khi mà thầy đến đây đó, thầy đứng trước Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy khấn thế này, thầy nói người ta tu ở đời mặt pháp không có thần thông, không thể cho người ta thấy được. Bây giờ con xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho một cái chuyện miracle xảy ra để cho những Phật tử tại Phi La lần sau con trở lại, họ thấy những người mẹ mình có thể là chưa được giảng sanh, họ nên tu đi để rồi những người đó được giảng sanh. Thì chút đây là cái kỹ thuật, chút nữa tôi sẽ làm một cái trai đàn dẫn tế và tôi sẽ đẩy đưa cái người này về, không về cõi Phật, nhưng mà tôi sẽ đưa cái hương linh của bà cụ hiện giờ đang theo con này lên cõi trời đấu sức có Đức Bồ Tát Di Lặc. Đó là cái khả năng của thầy. Bây giờ ai mà muốn xả giới thì bây giờ đó thì cha mẹ không được lợi, mà ai muốn sau khi cúng cho cha mẹ mình xong cái tai đàn đó là tôi xả tại đó thì cha mẹ được lợi. Thì ai muốn là xả như bây giờ không? Hay muốn xuống dưới cúng xong cái tai đàn rồi xả? Rồi vậy thầy trò chúng ta hồi hướng. Rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đây là một cái bữa nhật tế mà chưa có bao giờ tôi áp dụng ở trong cuộc đời Phật pháp của tôi, là tu xuất gia gieo duyên và thập thiện. Những vị nào đã khỏi thập thiện trước đây thì coi rồi, những người đó nếu mà quý vị có gửi sớ cho cha mẹ với cái đàn chỉnh kế của Phật tông, người đó sẽ được lên cõi trời ngay cái giờ chiều nay đốt sớ này. Mà cái này hoàn toàn khác hết. Con cái đưa tay con hỏi cái gì? Mà con thấy ở nhà con phải không?
Dạ.
Thấy trong giấc ngủ hay là thấy bằng mắt thấy không tỉnh?
Là con tỉnh.
Dạ.
Con ngủ rồi.
Con mà con có người thân nào mất không?
Thì ở nhà con có ông bà cha mẹ.
Cha mẹ con còn không?
Cha mẹ con còn nhưng mà cha mẹ chồng đã mất.
Dạ.
Dạ. Với nhà gần đây là con thấy cái con mở mắt nhìn ra qua là thấy cây nến đỏ. Có lửa cháy
hết
trơn.
Dạ.
Dạ.
Thì ở trong cái mà nói về bên kia cửa tử mà ánh sáng của lục phàm đó, là khi một cái người mà vừa mất đi đó, nếu mà người đó được giảng sanh thì ta thấy được ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà chói sáng, và có người về cõi trời thì thấy ánh sáng màu lục, về cõi người ánh sáng màu trắng, và về các cõi mà coi như địa ngã quỷ thì thấy ánh sáng khói màu đục. Ví dụ thì nói không, và nói qua như vậy thì cho thấy rằng trong cái dòng họ con có nhiều người âm, họ đang ở trong cái trạng thái là cái lồi mà quỷ thần đó, thành họ ở trạng thái họ đi vào trong cảnh giới của thân trung ấm đó, họ đi như vậy để là cho con thấy là trong khi quý vị đó ánh sáng lục phàm đó, ở trong mật tông có nói đó là cái màu âm u là địa ngục, cái màu xám xám là có đi vào cái lồi mà ngạ quỷ, và có cái lồi bạc xanh là các loài người thì ánh sáng màu trắng, rồi trời ánh sáng màu vàng, và cái Đức Phật là ánh sáng màu rực rỡ. Thành ra nhiều khi cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà quá rực rỡ là cái thân trung ấm sợ, nhưng mà cái điểm này cho con thấy đi qua đi lại đó là những người đó mà con mở mắt con thấy đó, là cho thấy những người đang thân của con đã đi vào cái lồi nhân phi nhân ở cõi người, nhưng mà họ không có thân người và họ đang ở vào một cái lồi thấp hơn lồi người. Thành ra con có thấy cái ánh sáng những cái màu khói mờ mờ, còn cái nến mà đi qua đi lại, nếu mà cái người đó ở Việt Nam ở ban ngày đó thì mình thấy vậy, nhưng mà đêm chúng ta kêu là mặt trời, có hiểu không? À, thành đó là một cái điểm. Thì bữa nay con xuống dưới, khi mà xuống dưới cúng đó thì con nhắm mắt lại, khi hồi hướng đó con nói xin hướng về cái vị hương linh nào mà cho tôi thấy cái khói đó là cho biết gì chưa được siêu, thì trong cái trai đàn thực tế này xin hồi hướng công đức đó để cho cái người đó được sanh về các cõi trời đó Phật, nghe không?
Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Thì cái đó là có những người đó họ từ trong cái lồi mà địa ngục ra thì họ bắt thức ăn đó, trong cảnh thái đói đó, thì bây giờ họ chỉ lên tới đó thôi, thì bây giờ họ muốn con là tiếp tục làm cho họ để họ lên được thì không tội, có hiểu thầy nói không? Họ mới lên từ ngục đói thì cái tay cái bóng là ăn rung, bây giờ họ trở thành ra cái lồi đó thì bây giờ mình lại hồi hướng tiếp cho họ lên một cái cảnh cao hơn nữa. Cái lực của con một mình, con khi con tụng một thời kinh đó, nó yếu lắm. Chẳng hạn như khi chúng ta tụng một bài chú dẫn sanh mà có 300 người trong đầy á, mà thầy nhân 3 lần phải lên là 900 thôi. Hả? Cái lực của đại chúng mạnh hơn, đúng như vậy. Khi mà một cái người trong ở tù mà chúng ta ký quyền thịnh nguyện thư, mà cô ký một cái giấy vô sinh không thị trường thả nó thả, nhưng mà chúng tôi có 900 chữ ký ổng thả. Thành ra khi nào mà trong cái tai đàn chánh tế, nhờ cái lực mà cái lực của ai, chúng ta mới vừa tu, chúng ta ở đây tụng kinh, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, tụng chú Lăng Nghiêm, chúng ta giữ giới, chúng ta ăn chay làm đất, thành cái lực của chúng ta. Bởi vậy thầy cứ kêu là khi mà có phát hồn tu đó thì gửi sớ một bài chú nhân lên, thầy tụng một lần với một lần, con tụng mình con chỉ nhân ra 3 lần là 3 lần, nhưng mà 3 lần chú dẫn sanh nhân với 300 người nó thành ra bao nhiêu? 900 lần. Rồi thôi bây giờ chúng ta xuống dưới nha. Con thích hỏi gì nữa? Người con gái thiện tử trong nhà con, thì cái nhà đó con bây giờ không có nên khởi tâm, tại cái người đó họ có thể di chuyển đồ đạc, họ có thể làm lòng độc, họ có thể mở cửa được luôn. Nhà con nó ở linh lắm, nhưng mà con coi như là bạn. Con nói bây giờ người đó ở trước con ở sau, thì bây giờ lúc giếng không sanh lúc vô, bây giờ mình kết cái tình là coi như thiện tử duy tích. Con tu được cái gì con hồi hướng cho người đó. Chúc nó con xuống dưới này, tôi xin hồi hướng cho cái hương linh mà tôi không biết tên, nghĩa là vô danh, vô vị, tôi cũng biết bạn con gái. Thì bây giờ hồi hướng cho cái hương linh kết thành tình bạn hữu. Gia hội lấy được cái hình này tốt đẹp, thì coi như là tôi hàng tháng vào ngày 12 với 16 tôi sẽ làm một cái mâm cơm, rồi lấy cái nghi thức kinh địa tân kinh nhập tụng này, có cái phần cúng cho cô hồn đó, con tụng và con tụng vậy thời gian thì họ siêu lên, họ đi và họ sẽ phù hộ con làm bạn lại, nghe không? Rồi và xuống dưới để cúng cái gì à, bác rồi rồi quý vị chờ ông hội trưởng nói rồi rồi.
Kính bạch sư phụ, kính bạch chư vị trong tăng đoàn, Kính bạch, kính thưa toàn thể quý vị đồng hương Phật tử, thì cô thủ quỹ mấy ngày hôm nay đã ghi chép tất cả những phần cúng dường hiện tại cho pháp hội, cho chùa đề, cho thầy, cho sư phụ và cho chùa Tầm Nguyên. Thì chúng tôi xin, tại vì cô bận đi làm thành ra phải về sớm, thì có ghi lại tờ giấy đây, và tờ giấy này là tờ giấy tổng kết thôi, nhưng mà sổ sách ghi rất là rõ ràng. Thì chúng tôi, sư phụ chúng con xin tường trình cũng như tường trình với đại chúng là pháp hội 3 ngày 10, 11, 12 tháng 10, thứ 6, 10 tháng 10 năm 2014, pháp hội cũng được tịnh tài cho pháp hội là 1.240 đồng, chùa Bồ Đề 300 đồng, cúng dường sư phụ Thông Lai 300 đồng và cúng cho chùa Tầm Nguyên 200 đồng, tổng cộng